Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 8 2020. Thưa các vị, rằng là mình gửi cho các vị cái văn bản để chúng ta học hôm nay. Có lẽ là cái văn bản này chúng ta học tới 2-3 lần mới hết. Các vị thấy rằng là phần đầu nó có một phần chữ Hán. Tuy nhiên là mình chỉ dịch bài kệ thôi, chứ còn cái phần mở đầu câu chuyện thì mình không có dịch nghe. Thấy nó hơi nhiều cho nên cũng làm biếng đánh máy thôi. Mình đọc rồi giải thích sơ sơ cho các vị nghe. Chủ đề của chúng ta là từ cửa nghe vào đạo. Dường như mấy kỳ trước thì chúng ta đi vô đạo bằng cửa con mắt. Tức là từ cái thấy mình có thể nhận ra được đạo lý để mình tu tập. Thế rồi kỳ này và những kỳ kế tiếp thì chúng ta sẽ khai thác từ cái cửa tai, tức là từ cái cửa nghe, để chúng ta nhận ra đạo lý rồi chúng ta tu tập thôi. Và thấy nghe, đó là hai cánh cửa được nhắc rất là nhiều trong nền kinh văn của Nikaya cũng như của Đại Thừa. Và nếu các vị đi vô cái văn học thiền thì các vị thấy rằng là hai cái phần này cũng được khai triển rất là nhiều trong những câu chuyện thiền rất là lý thú. Và những cái bài học này tôi đọc ở trong cái văn bản thiền chúng ta đã từng trích, đó là Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập. Cái điều lý thú nơi đây đó là, thưa đại chúng, mỗi một đoạn á, thì họ trích một văn bản, có khi từ kinh, có khi từ những câu chuyện lịch sử Đức Phật, có khi đó là những câu chuyện ở trong thiền, và họ trích những câu chuyện dẫn đầu trước, tức là dẫn khởi trước, rồi các vị thiền sư làm một bài thơ để nói lên cái kiến giải của ông về câu chuyện mà các ông liễu đạt. Câu chuyện đầu nó lý thú như thế này, đó là một hôm Thế Tôn gõ vào một cái đầu lâu hỏi Kỳ Bà. Tất nhiên là ở đây họ viết rất là ngắn gọn, nhưng mà cái câu chuyện có những nơi họ ghi chép dài thế này, là có một vị Bà La Môn chứng ngũ thông tên là Kỳ Bà. Ông thưa với Đức Thế Tôn rằng là ông có khả năng nghe được cái tiếng gõ của những cái đầu lâu để biết rằng là người đó sinh thời hạnh lành nhiều hay ít, và sau khi chết rồi thì thần thức sinh về cảnh giới nào. Thế rồi Thế Tôn gặp một cái cơ hội, đó là đi ngang qua một cái tha ma mộ địa có rất là nhiều đầu lâu, rồi Thế Tôn kêu thị giả lượm cái đầu lâu cho ngài. Ngài cầm cái đầu lâu rồi hỏi cái vị chứng ngũ thông ngoại đạo, hỏi rằng là ông nói cho ta biết rằng là sinh về đâu. Thế rồi Thế Tôn gõ một cái đầu lâu thì ngoại đạo nói, giờ bạch Thế Tôn, người này sinh về cảnh giới loài người. Thế rồi ngài gật đầu, sau đó ngài thị giả đem đến một cái đầu lâu khác, tức là một cái sọ người khác. Thế Tôn gõ hỏi chớ lấy người này sinh thời tạo phước điền gì và chết rồi sinh về đâu. Thì ngài Kỳ Bà ngài đáp rằng là sinh về cõi trời. Đó là hai người. Thế rồi Thế Tôn lại hỏi một lần khác, tức là ngài gõ là một cái đầu lâu khác, ngài hỏi chớ người này sinh về đâu. Kỳ Bà bối rối, mờ mịt không biết là con người này sinh về đâu. Câu chuyện này thì nó không phải dừng lại ở đây nha. Ở đây thì họ ghi rất là ngắn như thế này. Họ ghi một cái tốt yếu rất là đại cương để từ cái điều này làm cái nguồn cảm hứng để các vị thiền sư làm thi kệ thôi. Nhưng mà câu chuyện chính đó là sau đó Thế Tôn mỉm cười bảo rằng là, này Kỳ Bà, dù ông có chứng ngũ thông, thấy được quá khứ vị lai, biết được 500 đời về trước về sau, biết được người chết rồi sinh về chỗ nào, thế nhưng mà với những vị thánh đệ tử của ta chứng A-la-hán quả rồi thì ông không thấy được con đường họ đi đâu. Tức là khi thể nhập Niết Bàn rồi thì không có sinh cảnh giới nào cả. Câu chuyện này thưa đại chúng rất là lý thú nghe. Người ta cứ thắc mắc một điều rằng là một số các thầy tu niệm Phật thì còn sinh về cảnh giới A-di-đà hoặc cảnh giới này, cảnh giới kia. Thế nhưng mà mấy ông tu thiền rồi chết mấy ông sinh về đâu? Câu hỏi này thì cái căn bản nó đã sai lầm rồi. Tại sao sai lầm? Thưa các vị, còn sinh thì còn, còn diệt nghe. Sinh chỗ này, chỗ kia, dù cảnh giới nó có thể có tuổi thọ tới 10.000 năm, nhưng mà chắc chắn rằng là cái chu kỳ thọ mạng khi có sinh thì có tử thôi. Và có cảnh giới hữu vi thì cho dù cảnh giới hữu vi đó có thể trú được tới nhiều triệu năm, nhưng mà nó vẫn là cánh cửa phương tiện. Nói cách khác, đó là phương tiện độ thôi. Do chư Như Lai quá hiện để làm quá thành, tức là nơi chốn dừng tạm cho những chúng sinh ngao ngán con đường tu, thấy sao nó dài quá cho nên xin về nơi đó. Trong khi đó thì các vị tỳ kheo trong quá khứ chứng A-la-hán thì thưa các vị, thể nhập vào biển pháp tánh Như Lai, tức là an trú trong niết bàn vĩnh tịch, không còn sinh, không còn diệt, không còn đến, không còn đi. Thông thường thì chúng ta có một cái hiểu lầm rằng là ngoài hình hài tứ đại này chúng ta có một linh hồn, cho nên khi mình mất hình hài này rồi thì linh hồn mình nó bay bay về nơi nào đó để sinh ra. Cho nên cái quan niệm thông thường chúng ta là giống như mình sinh về cảnh giới cực lạc, theo hình ảnh của Tây Phương biến tướng đó, là mình sinh ra trong hoa sen, quỳ hướng về Đức Phật, rồi hoa sen nở, rồi mình mới nghe pháp của Đức Thế Tôn. Đây là cái tâm thức tưởng tượng của chúng ta. Thậm chí là những cái nơi họ in những cái hình ảnh Tây Phương biến tướng, tức là hình ảnh của cảnh giới A-di-đà, có Đức Phật phóng quang, có Bồ Tát mười phương và có ao thất bảo. Thưa các vị, đó là những cái hình ảnh biểu tượng họ vẽ vời nên, chứ còn thực ra thì không hẳn là như vậy. Cho nên cái câu đặt ra rằng là mấy ông tu thiền chết rồi sinh về đâu, thì thưa các vị, đây là câu hỏi lầm lẫn. Tại vì khi đi vào cái công phu quán chiếu tu tập rồi thì ta đã hiểu ra một điều rằng là sắc thọ tưởng hành thức này không có cái ngã, tức là không có cái ta trong đây. Nói theo văn học đại thừa thì trong sắc thọ tưởng hành thức này nó có cái thể tánh chân như, tức là nó có cái thể niết bàn bất động vô sinh, nó không phải là linh hồn, không phải thần thức, không phải nghiệp thức. Do vậy cho nên thể nghiệm được, đối với con đường thiền đó là thể nghiệm được ngay nơi hình hài này có pháp thân không sinh không diệt, không phải hình hài, không phải nghiệp thức, cho nên an trú ngay nơi đó thì ngay nơi hiện tiền này. Dù mang thân sinh diệt nhưng mà người ta đã trú trong niết bàn bất động rồi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là ở đây mình dẫn một cái đoạn nhân duyên thiền như thế này để thưa nhau rằng là nếu mình tu thiền rồi, mình liễu đạt được điều này, thì cái chuyện thắc mắc là chết rồi tôi sinh về đâu thì chuyện này nó không có đặt ra nữa. Tại vì khi sinh về có nghĩa là bản ngã anh còn thần thức, anh còn nghiệp thức, cho nên anh còn sinh, mà sinh thì còn chịu cái quy luật đó là sinh diệt. Và nếu ngay hiện thời này các vị liễu tri được điều này, tức là các vị biết rằng mình không phải là buồn, không phải là vui, không phải là những nghĩ suy bồng bềnh, không phải là cái được gọi là linh hồn ở trong đây, không có cái chi gọi là linh hồn, là bản ngã cả. Nó là dạng năng lực trí tuệ đang chiếu sáng hiện tiền, nó vốn rỗng lặng tịch nhiên, nó không có sinh đâu sinh về cả. Thì ngay hiện thời này các vị đã thể nghiệm được pháp thân trong cái thân sinh diệt rồi. Pháp thân thì thưa các vị, nó không có chỗ nơi, nó không ở ngoài ở trong, nó không phải quá khứ vị lai hiện tại gì cả. Rồi khi mình hiểu được điều này, mình sống thường với cái năng lực tâm trí tuệ hiểu biết như vậy, hay là cái từ mình hay dùng đó là sống với cái năng lực nhận biết như vậy, thì các vị thấy rằng mình đâu phải là thân, không phải là buồn vui, không phải là nghĩ suy. Và tự nhiên các vị thấy, các vị đã có kinh nghiệm rằng là ta không phải là ở trong hình hài này, mà ta là đầy cả hư không rồi. Thế cho nên không có chuyện sinh về là như vậy. Thế rồi có một điều mà chúng ta có thể cảm nghiệm được, nó rất gần với đạo lý, nó là thế này. Ví dụ khi buồn, khi giận, khi lo lắng bất an thì các vị thấy là mình bị chìm ngập, bị ngột ngạt trong cái hình hài này. Thế rồi khi niềm vui nó tràn ngập thân tâm các vị thì các vị thấy mình đâu phải là hình hài. Nỗi buồn thì nó có cái trú xứ của nó nơi thân các vị, nó đáy lòng của các vị, nhưng mà niềm vui đến rồi thì dường như các vị tan biến hư vô mất. Cái trạng thái của hỷ lạc đó, nó làm cho mình dường như là thoát khỏi thân nha. Nó làm cho mình mênh mông, Cho nên niềm vui đến thì người ta thấy là cả trời này nó đều màu hồng cả, đều rạng rỡ niềm vui cả là như vậy. Đó là lĩnh vực cạn, niềm vui nó còn là một loại cảm xúc, nó có một phần từ nơi tâm thức. Thế nhưng mà người ta đã nghiệm ra được điều rằng là khi niềm vui nó lớn á, thì thân thể người ta nó không còn biên giới. Thì các vị từ cái điều này suy nghiệm ra rằng là khi mình trở thành cái năng lực tâm đang quan sát mọi đối tượng buồn vui, mọi đối tượng nghĩ suy, mình trở thành ánh sáng của trí tuệ rồi thì tự nhiên nó không còn biên giới, không có chỗ nơi. Cho nên an trú trong pháp thân hiện tiền, nghĩa là an trú nơi tuệ giác, nơi tuệ tánh của ta, nơi pháp tánh thân của ta, nơi trạng thái tâm bất sinh bất diệt của ta. Cho nên thưa đại chúng rằng là khi còn nghiệp thức thì còn sinh về chỗ này chỗ kia nghe, còn lên cảnh giới chư thiên, còn xuống cảnh giới loài người, khi sinh những cảnh giới thấp hơn. Nhưng mà khi các vị liễu ngộ được đạo, sống được với tâm chân thật rồi thì nó đã triệt tiêu cái nơi chốn mình đi rồi. Và Niết Bàn nó là cái gì hiển hiện ngay nơi thân tâm này, chứ không phải là chết rồi mới nếm được hương vị Niết Bàn. Đó là điều thứ nhất mình giải thích. Cái phần đầu của cái nhân duyên mà Ngài đồ đọc sách này, Ngài làm cái bài thi kệ đây. Và Ngài làm cái bài kệ rất là dễ thương thế này: Như Lai nhất kích thiểu nhân tri, trực hạ phân minh cánh thị thì, vô hạn nguyệt quang tùy thủy khứ, phiến vân thiên hướng cổ sân quy. Mình giải thích dài dòng dễ hiểu như thế này, đó là Như Lai gõ một tiếng, không ai có thể hiểu được điều này. Thưa các vị rằng là với con mắt thiền sư là Đức Thế Tôn gõ vào đầu lâu ấy không có hàm nghĩa rằng là để cho cái ông kỳ bà, ông biết là người này sinh về đâu nghe. Gõ để làm chi? Thưa các vị, để kích thích là ông nên biết cái nghe của ông nó sinh ra từ tâm chân thật của ông. Ông khéo thì không phải là cái chuyện ông dõi theo, ông suy nghĩ coi cái con người này chết rồi sinh về đâu. Tại vì cái chuyện họ sinh về chỗ nọ chỗ kia là chuyện của thiên hạ. Còn chuyện của ông là ông biết rằng ông là cái gì ngay hiện tiện đây mới là quan trọng. Đó là ý của câu đầu là Như Lai gõ một tiếng, mấy người hiểu được điều này. Các vị nhớ rằng là có những vị thiền sư họ rất đặc thù. Họ thế nào là Phật? Họ gõ bàn cụp cụp mấy tiếng. Ông nghe không? Dạ nghe. Rồi lại hỏi thêm, bạch thầy thế nào là Phật? Rồi ông gõ lại cụp cụp mấy tiếng, họ nghe không? Họ nghe. Từ chỗ đó đi vào cửa Phật mà không chịu đi vào cảnh giới Phật ngay chỗ đó. Mà cứ nghĩ rằng cái đó là cái trò đùa, ông là sai nghe thưa các vị. Gõ là khơi mở cái cánh cửa đi vào đạo bằng cái cửa nghe của ta. Tuy nhiên mình giải thích hết phần này, chúng ta đi vô cái phần năm sau. Cho nên câu đầu là Như Lai gõ một tiếng, mấy người hiểu được ý của Như Lai muốn chỉ điều gì. Trực hạ phân minh cánh thị thùy. Trực hạ là ngay nơi đây, hiểu biết tỏ tường, đó là ai vậy? Ví dụ như các vị nghe tiếng động, thì ai là người biết tiếng động vậy? Rồi sâu một tầng nữa thì hiểu là khi có buồn, có vui sinh ra trong các vị. Nếu mà người ta hỏi câu là ai đang buồn vậy? Thì ai đang buồn? Không ai ngoài các vị biết rằng tâm ta đang buồn, tâm ta đang bất an, tâm ta đang sầu khổ cả. Cái năng lực đang nhận biết mọi hiện tượng xảy ra trong tâm đó là cái chi vậy? Thưa các vị, nếu nói theo cái từ ngữ trong đây thì chính là Phật của các vị. Cái năng lực nhận biết tỏ tường từng cái lai động của ý niệm các vị, từng cái xúc cảm đang sinh đang diệt chính là vị Phật bên trong của các vị. Thế thì Như Lai nhất kích vong sở tri, đó là một câu kể khác. Còn đây là Như Lai nhất kích thiểu nhân tri, Như Lai gõ tiếng không có người biết. Trong khi đó thì trực hạ phân minh cánh thị thùy, ngay bây giờ rất rõ ràng, rất sáng tỏ, ai là người nhận biết được điều này? Ai đang biết Như Lai đang gõ vào đầu lâu? Chính là cái con người thật đang ở trong mình là năm quẩn của anh biết điều này mà anh không khéo nhận ra. Anh cứ nghĩ rằng Như Lai gõ như vậy để anh lắng nghe, để anh dùng năng lực tâm, để anh dùng thần thông, anh nhìn coi cái người này thần thức ở sinh về đâu. Trong khi Thưa các vị, con đường Phật dạy không hướng ngoại nhé. Mọi cái đều khiêu gợi bên trong của anh. Cái gì đang nhận biết tỏ tường nơi đây? Cái gì đang nhìn được buồn vui đang sinh đang diệt đây? Cái gì đang biết từng ý niệm đang trôi chảy trước mắt anh đây? Cái đó là ở trong cái chiều thâm sâu của cảm thọ và ý nghĩ. Thế nhưng mà cái phần cạn nhất thì cũng năng lực đó, nó đang chiếu sáng. Ví dụ như này là sắc màu, này là âm thanh, mọi thứ nó đến với các vị, thì cái gì đang nghe, đang thấy tỏ tường đây? Thưa đại chúng, rõ ràng rằng là ta không khéo nhận ra điều này, cho nên thiền sư cứ vận dụng ngần đó việc để khai thị thôi. Rồi thậm chí Đức Như Lai cũng vận dụng ngần đó việc khai thị cho ta biết cái năng lực đang chiếu sáng hiện tiền, đang nhận biết tỏ tường ngay bây giờ và ở đây. Đích thực nó là Phật của ta, là Niết Bàn của ta, là trạng thái tâm không sinh không diệt của ta thôi. Cho nên bài thơ là trực hạ phân minh cánh tỷ thùy là như vậy. Hai câu kế nó rất là thi ca, là vô hạn nguyệt quang tùy thủy khứ, phiến vân thiên hướng cố sơn nguy. Vô hạn nguyệt quang là chi? Ánh sáng của vầng trăng mênh mông. Thưa các vị, nó không có từ nang bất cứ một cái hiện tượng nào trên đường đời này cả. Nó rớt xuống dòng sông thì nó theo với cái con nước chảy vào biển Đông. Nó rớt trên lá cây thì nó chiếu sáng lá cây. Rớt trên mặt đất thì nó chiếu sáng mặt đất. Rớt vào con người thì nó chiếu sáng con người. Thậm chí trong một cái ngôi nhà dột nát, lỗ chỗ thì ánh trăng nó cũng tùy theo những cái nơi nhà rách nát đó, nó rớt xuống sàn của cái căn nhà kia. Vô hạn nguyệt quang tùy thủy khứ, nó có ý nghĩa là như vậy, là một ẩn dụ nghe. Nó hàm nghĩa chi? Các vị quay ngược lại, các vị nhìn coi là từng cái động thái của các vị, như đứng, như đi, như nói, như cười, như co tay, duỗi tay, gãi đầu, ho hen, khạc nhổ, không có bất cứ một động tác nào, không có một cái động thái nào của thân các vị, của miệng các vị, của tâm các vị. Nó nhúc nhích, nó sinh khởi mà không có ánh sáng của Phật đang chiếu vào cả. Vô hạn nguyệt quang tùy thủy khứ là như vậy. Phiến vân y cửu cố sơn quy, nó hàm nghĩa chi? Thưa các vị, mây trời nó trôi bồng bềnh ở trên khoảng không mênh mông kia, nó đều có một cái nơi về nhất định của nó nghe. Nơi về nhất định đó là có thể một buổi chiều nào đó nó ghé lại, nó ngủ ở trên cái sườn núi nơi nó đã từng bay ra. Cũng như vậy, cái điều này nó cho chúng ta nhiều cái nhìn về nhiều tầng của tâm thức. Ví dụ như tâm thức sinh diệt của các vị nó chạy bất cứ một phương trời nào, thế nhưng mà nó có cái chỗ quy kết về của nó là chi? Nó về chỗ nào? Nó về chỗ rỗng lặng tự nhiên, cái không của nó. Điều này rõ ràng thôi. Buồn mấy thì buồn, nhưng mà tới một lúc nào đó là cái buồn nó cũng lặng, cũng hết, trả lại tâm thức các vị một sự bình an nghe. Ví dụ như gần nhất dễ hiểu là thế này. Thầy Phước Tịnh có ham nói gì nữa thì thưa các vị, cũng tới lúc ông nghỉ ông không nói, phải không? Đâu ai nói cả ngày được. Thế thì cái chuyện không nói đó là cái nền tảng nghe nói, chẳng qua là cái chuyện sinh diệt, cái chuyện vận hành, cái nhu cầu mình phải làm mọi việc cho nên mình nói năng thôi. Nhưng mà cái không nói, cái lặng yên, đó là bản thể. Còn nói chẳng qua là cái khởi dụng, mà dụng thì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó có cùng không. Nhưng mà cái bản thể của nó là cái chất lặng yên, thì nó là muôn đời vĩnh cửu ạ. Cũng như vậy, thưa các vị rằng là mọi hiện tượng nơi thân các vị sinh và diệt, nó bồng bềnh, nó sinh, nó diệt một đời từ bé tới già. Nó chỉ là hiện tượng thôi. Thế rồi cuối cùng nó trở về cái bản thể của nó là chi? Là cái chỗ chưa từng sinh, chưa từng diệt. Chỗ chưa từng sinh, chưa từng diệt là chỗ đó, lúc mà ta chưa từng ghé lại hình hài này, ghé lại bụng mẹ của ta để mượn hình hài nghe. Và chỗ đó thì chỗ nào? Nó nhiều tầng. Chỗ đó thưa các vị là thần thức của các vị, nghiệp thức của các vị, nó trôi trong ba cõi sáu đường. Các vị đã từng bỏ thân trong quá khứ, thế rồi cái phước duyên đã đủ cho nên mình mượn mô hình hài này ghé lại trần đời này, sinh ra ở Việt Nam, ở Mỹ, bất cứ nơi đâu. và lây quay thưa đại chúng rằng là một đời này đâu có dài đâu, trăm năm là các vị trả nó về cho các bụi. Và khi ta chưa hoàn thiện được cái con đường tâm linh của ta, chưa đoạn sạch nghiệp thức lậu hoặc của ta, thì ta vẫn còn là người chấp trước nghiệp là ta, nghĩ suy là ta, buồn vui là ta, và những điều này nó động lại, nó trở thành một cái hạt mầm để cho sau khi trả hình hài về thì cái phần tinh túy ấy nó trở thành một loại thần thức để nó ghé lại nơi khác. Thế thì thưa đại chúng rằng cái thân của các vị là cái phần biểu hiện sinh và diệt, nhưng mà thần thức các vị thì nó lại có chu kỳ thọ mạng dài hơn. Nó đã từng trải qua tới hàng triệu kiếp sống, có khi sinh làm người, có khi sinh làm trời, có khi sinh làm loài giả thú hoặc là loài ngã quỷ. Đó là tầng thứ hai, để nhìn ra rằng là trong cái sinh diệt hình hài này, nó đến nó đi thì có cái nó trường cửu hơn hình hài, đó là nghiệp thức. Thế là các vị nhìn sâu hơn một tầng nữa, các vị thấy rằng nghiệp thức này, thưa các vị, nó chẳng qua đó là những cái ký ức của các vị gom lại, những cái chấp trước của các vị luôn bám chặt vào nó, trong khi cái sinh diệt của một nghiệp thức, thưa các vị, nó vốn là cái hiện tướng, vốn là cái dụng thôi. Còn bản thể của nó, tức là tâm chân thật, bất động, vô sinh, đó là thể Phật chiếu sáng của các vị, thì nó chưa từng sinh, chưa từng diệt. Và nếu ta ngộ được tầng này, tầng thứ ba, thì ta mới có cơ may đoạn đứt cái con đường lanh quanh ba cõi sáu đường nghe. Người ta bảo rằng đời người có ba giấc mộng, tức là ba cuộc mê mờ. Cái mê mờ cạn đó là ngủ, thấy chim bao. Rồi các vị hình dung rằng là trong những giấc chim bao mình đang ngủ đó, các vị có nghĩ rằng là trong giấc chim bao mình biết rằng mình đang chim bao không? Không. Trừ khi thức mới biết rằng mình vừa chim bao, mình bị cọp rượt, hoặc là mình vừa chim bao, mình thấy người ta mời mình ăn cỗ bàn, vân vân, nhưng mà thức dậy thì vẫn nói mèo. Thế là bị cọp rượt thì thức dậy thì thấy vẫn còn nằm trên giường. Hóa ra là đó là giấc chiêm bao thôi. Và cái điều đặc thù là khi người ta tỉnh, người ta mới biết đó là giấc chiêm bao nghe. Chứ còn trong chiêm bao thì các vị bị cọp rượt, hoặc là các vị được gặp người thân vân vân, thì các vị vẫn sợ hãi, các vị vẫn sung sướng hạnh phúc y như thật. Thế thì chỉ có lúc thức giấc mới thấy đó là giấc chiêm bao. Đây là giấc chiêm bao cạn nhất. Giấc chiêm bao thứ hai, thưa đại chúng rằng trăm năm đời người, người ta gọi đó là giấc chiêm bao dài của trăm năm một kiếp sống nghe. Tại sao? Mình thì chưa chết, nhưng mà mình suy nghĩ một điều này nghe. Đó là khi các vị trả hình này về cho các bụi, rồi các vị trú ở trong cái tâm thức các vị mới nhìn ra, ồ, quả ra 100 năm của đời người mình lăn xăng, bây giờ cuối cùng mọi thứ dường như nó trả về hư vô cả. Này nghĩa, này tình, này con, này cái, này là văn hóa của ta, niềm tự hào của ta, giàu có của ta, của cải của ta, địa vị của ta, dường như nó biến mất vừa vô. Các vị đang ở trong cái cảnh giới của nghiệp thức thì các vị nhìn lại mới thấy trăm năm đời người dường như nó không có gì là quan trọng cả. Và sống ở trong cái trạng thái của một tâm thức liêu phiêu, giống như mình chưa có thọ sinh á. Thưa các vị rằng là mình nhìn lại trong một kiếp đời trăm năm, mình thấy tức cười vô cùng. Ôi, 100 năm đời người có gì đâu, ta chỉ tạm mượn để biểu hiện một giai đoạn thôi. Trong khi đó thì cái nghiệp thức thân đó, thưa các vị, nó rất là dài nghe. Nó trải qua tới hàng xa kiếp. Thậm chí rằng là nếu ác nghiệp của mình nó quá nhiều, mình sinh vào loài ngạ quỷ, thì các vị biết rằng một kiếp ngạ quỷ nó dài đến nỗi là 500 năm. Đói thiếu đó. Thế cho nên tới chừng mình chết rồi mới thấy trăm năm của đời người là giấc chiêm bao. Đây là giấc chiêm bao thứ hai. Thế nhưng mà vẫn còn một giấc chiêm bao, đó là chi? Mình sống và chết, thưa các vị, đều đồng nhất mình vào nghiệp thức. Do vì đồng nhất vào nghiệp thức cho nên thấy mình cứ trôi lăn, sinh làm người, sinh làm trời, sinh làm loài động vật, sinh làm ngạ quỷ, vân vân. Và cứ là quay đi quay về giống như một con người đóng hết vai này đến vai khác, như tài tử đóng phim thôi. Và khi nào thì ta tỉnh ngủ được, ta thấy rằng là đời người qua trăm kiếp nghìn đời như giấc chiêm bao. Khi các vị tỉnh được giấc ngủ thứ ba, tức là thấu tỏ được bản thể chân thật của ta vốn không phải là hồn linh, vốn không phải là suy nghĩ. Và khi các vị thể nhập được điều này, nghiệm ra điều này mới thấy rằng là ba cõi sáu đường nó chỉ là giấc mộng thôi nghe. Thậm chí rằng là chứng quả Niết Bàn cũng như giấc mộng đêm qua. Đó là cái nguồn kinh văn dạy cho chúng ta. Không phải kinh văn nào xa lạ mà các vị đọc vào Tứ Thập Nhị Chương đã có cái đoạn này rồi. Và cái điều này mình kinh nghiệm được không? Thưa kinh nghiệm được. Ngay hiện thời, tại vì thưa đại chúng, một kiếp sống giữa trần gian này, đây là cái cơ hội nó vô cùng tuyệt vời. Nó mở ra cho các vị một cánh cửa đặc thù mà không có cảnh giới nào có thể bị được. Cảnh giới chư thiên không bị được. Cảnh giới là động vật thấp hơn không bị được. Chỉ có cảnh giới loài người mới có thể nếm trải hương vị này, suy nghĩ về vấn đề này thôi. Đó là chi? Thưa các vị, mình hình dung rằng là ngay trong hiện thời này, các vị ở trên cái bình diện của một tâm thức bình thường thì các vị thấy mình là buồn, là vui, là nghĩ suy, là lo âu, là phiền muộn. Thế nhưng mà các vị học đạo lý, mở ra được cánh cửa tâm, thấy rằng là ngoài những cái điều mà mình chấp trước, mình là thân nè, mình là buồn vui nè, mình là nghĩ suy nè, mình còn là cái năng lực tâm bất động, nó chiếu sáng, nó nhận biết, nó rời mọi buồn vui, phiền dẫn, bất an. Nó không phải là những sự suy nghĩ, mà nó đích thực là năng lực tâm đang thấy buồn vui đến đi sinh diệt. Nó là người đang quan sát được mọi thứ cùng cũ đi ngang qua, mà nó vốn là cái bất động, nó vốn là cái chủ thể, vốn là cái thực tánh không sinh không diệt. Thì thưa các vị, ngay hiện thời này nếu mình có thể có kinh nghiệm về điều này thì mình kinh nghiệm ra rằng là tất cả đời sống của mình trong quá khứ tới hôm nay dường như nó đi qua rất nhanh như một giấc mộng. Mình nhìn cái buồn của mình nó đến nó đi như giấc mộng, nhìn lo âu phiền muộn của mình nó đến nó đi như giấc mộng. Và đây là cái cánh cửa mở ra cho các vị có một cái kinh nghiệm rằng ngay một hình hài này, ngay một thần thức đang có mặt trong thân sinh diệt này, ta có quyền thể nghiệm được thể pháp thân của ta ngay hiện tiền. Thế cho nên các vị thánh la hán ngày xưa, khi các ông chứng nghiệm được điều này, các ông mới tuyên bố một câu rằng là việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Tức là xin đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa, là như vậy nghe. Các ngài đã tỉnh giấc ngủ, không phải là giấc ngủ một ngày một đêm, mà các ngài không phải tỉnh giấc ngủ trăm năm đời người, mà tỉnh luôn giấc ngủ của nghiệp thức lang thang trong ba cõi sáu đường, thấy được đạo lý, nghĩa là thấy xuyên qua ba lớp cửa như vậy. Sạch hết vô minh, nó không có gì ghê gớm cả, mà nó có hàm nghĩa rằng là các vị nhận ra các vị không phải là thân năm uẩn, là sạch vô minh đó. Thấy đây là sắc của ta chứ sắc không phải là ta. Cảm thọ buồn vui là cái sinh diệt trong ta chứ nó không phải là ta. Tưởng tượng, ký ức, hoài niệm, vân vân, thưa các vị, nó chỉ là cái của ta thôi chứ nó không phải là ta. Rồi ý thức của các vị nó cuồn cuộn, nó trôi ngang, nó dệt thành một cái dòng trải nghiệm thức. Nó cũng là cái bên ngoài các vị đang quan sát được nó. Và cái điều rất dễ hiểu đó là cái gì mà ta thấy nó đang trôi ngang trước mắt ta thì nó đều là cái bên ngoài ta chứ không phải là ta. Những cảnh trí các vị thấy đều không phải là các vị. Thế rồi các vị quay ngược lại, các vị thấy thân này, thì thân này là cái đối tượng bị thấy, mình là người đang thấy. Rồi thấy những buồn vui thì buồn vui nó chẳng qua nó tinh tế, khó nhận biết hơn, nhưng mà nó vẫn là một đối tượng bị thấy. Nó là đối tượng bị thấy thì nó không phải là ta rồi. Và khi các vị đi sâu vào cái tầng quán chiếu này, các vị thấy cái câu rất dễ hiểu và rất dễ tu tập, đó là quán tự tại Bồ Tát. Nhìn năm uẩn là không thì liền qua mọi khổ ách. Không hàm nghĩa rằng cái câu này của Ngài Quan Thế Âm, Ngài nói về cái quá trình tu chứng của Ngài nghe. Mà với con mắt nhà thiền thì quán tự tại chính là tâm Phật của các vị, chính là năng lực đang quan sát của các vị. Cái biết đang có mặt trong tự thân của các vị được gọi là quán tự tại. Thế thì thưa đại chúng rằng là các vị hiểu ra được điều này rồi thì gọi rằng là đoạn vô minh, xả ly chấp trước, ta là năm uẩn. và an trú vĩnh tịch nơi cái trạng thái tâm như thế này thì gọi rằng là hành thâm bát nhã. Và hành thâm như thế này tức là an trú được vĩnh hằng như thế này, thưa các vị, đoạn sạch sầu bi khổ ưu não. Nó là như vậy. Thực ra nói tới nên lui để vun bồi một cái điều cho các vị có niềm tin là cái chuyện tu nó rất là dễ, mà tại mình không tu đó thôi nghe. Sống như vậy thành ra con đường an lạc hạnh phúc chứ có gì ghê gớm đâu. Tội nghiệp thay mình không chịu sống như vậy. Mình cứ động nhắc mình vào những buồn, những vui, những lo âu phiền muộn. Rồi mình kêu trời, trách người. Và mình bảo rằng sao tu nó quá khó khăn, nhưng mà kỳ thực đâu có gì khó khăn đâu. Cái chuyện đó là các vị trở về ngay cái nguồn tâm bất động của các vị mà sống được, thì thưa đại chúng rằng mọi thứ đều trở thành phù du cả. Cho nên ở đây, cái câu chuyện này mình đọc lại. Như Lai nhất kích thiểu nhân tri, trực hạ phân minh cánh thị thùy, vô hạn nguyệt quang tùy thủy khứ, thiến vân thiên hướng cố sân huy. Dường như hôm trước mình phiên âm nó sai một chữ nghe. Trực hạ phân minh cánh thị thùy, chữ vô hạn nguyệt quang chứ không phải nhật quang. Hôm trước mình phiên âm thành chữ nhật quang. Các vị sửa lại cái bài thi kệ này cho nó trúng với cái phần chữ Hán của người ta. Thế rồi mình dịch như thế này: Như Lai gõ nhẹ ít người hay, tự tánh vô sinh đã hiển bài, ánh sáng mênh mông theo nước cuốn, một mảnh mây trời thanh thản bay. Đó là bài kệ thứ nhất. Thế rồi bài kệ thứ hai, thưa các vị cũng rất là lý thú, mình đọc là giải thích thêm dường như tới ba bốn bài, bốn bài ha, hơi nhiều, thôi kệ nó, học cho vui mà. Bài kệ thứ hai có một đoạn nhân duyên dẫn khởi rất là lý thú như thế này. Thế Tôn một hôm thăng tòa, đại chúng vân tập xong rồi, cái ngài Văn Thù, ngài Bạch Trì thưa rằng, Bạch Trì có nghĩa là ngài đánh kiển nghe, giống như ta đánh chuông vậy. Khởi đầu một thời pháp thì có một người đánh ba tiếng khánh thông báo đại chúng rằng là hôm nay Đức Thế Tôn sẽ thuyết pháp, đại chúng lắng nghe. Đại khái Bạch Trì là một cái tiếng khánh hiệu lệnh để cho đại chúng lắng tâm thôi. Thế rồi ngài Văn Thù, ngài Bạch Trì tức là thỉnh khánh xong là ngài tuyên bố một câu pháp ngữ rằng là đế quán, đúng ra thì phải dùng hai từ đế quán tức là lắng nghe, cũng có thể dịch cách khác là hãy quan sát một cách chính chân là pháp của Đấng Pháp Vương. Pháp của Đấng Pháp Vương như vậy, đế quán Pháp Vương Pháp, Pháp Vương Pháp như thị. Và khi ông thỉnh khánh và tuyên bố cái câu hãy lắng nghe Pháp Đấng Pháp Vương, Pháp của Đấng Pháp Vương như vậy, Bạch Trì vừa xong, đúng ra là sau đó thời giảng pháp của Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà sau khi ngài Bồ Tát Văn Thù thông báo cho đại chúng như vậy, cái Đức Thế Tôn liền xuống tòa vào phương trượng nghỉ mất. Các vị thấy đây là câu chuyện thiền rất là lý thú. Thế rồi ngài Bắc Tháp Tổ, tức là thiền sư gì đó ở Bắc Tháp thôi, ngài làm bài kể thế này: Văn Thù Bạch Trì báo chúng tri, Pháp Vương Pháp Lệnh Hạp Như Ti, hội trung nhật hữu tiên đà khách, bất đại mi gian hào tướng quy. Mình giải thích bằng cái văn xuôi và hiểu như thế này: khi Văn Thù đánh khánh để thông báo cho đại chúng hiểu biết rằng là pháp của Đấng Pháp Vương như thế này, thì trong chúng nếu có người tiên đà khách, tiên đà đó là những người rất là thông tuệ nghe. Cái từ tiên đà bà này nó nằm ở trong kinh Niết Bàn, thưa các vị. Sẽ có dịp mình giải thích tiên đà bà. Thế nhưng mà cái điều dễ hiểu, ẩn nghĩa nó phô bày ở đây đó là những người có bản lĩnh, những người thông tuệ. Bất đại mi gian hào tướng huy là nếu trong hội chúng đây có một người thông tuệ bén nhạy, cái hạng thiền tăng mà căn cơ họ đủ sắc bén á, nhận được cái điều của các bậc thiền sư nói á, thì không nhọc gì đến nỗi Đức Thế Tôn phải phóng quang nơi ánh sáng giữa chặng mài. Thế rồi mình dịch ra thế này: tiếng khánh Văn Thù chợt phát thinh, pháp lệnh Như Lai đã hiện hành, hội chúng ai là trang hảo hán, đâu cần thiện thể phóng quang minh. Theo các vị mình dịch thì nó không có chuẩn mực lắm, chính xác với nguyên bản, nhưng mà cái ý nó là như vậy. Mình đọc lại: tiếng khánh văn thù chợt phát thinh, pháp lệnh Như Lai đã hiện hành, hỏi chúng ai là Trang Hảo Hán, đâu cần thiện thể phóng quang minh. Thế thì mình giải thích cái điều này, thưa đại chúng, rằng là nếu các vị đọc trong thiền sử thì các vị thấy các vị thiền sư cũng dở cái trò này rất là nhiều lần nhé. Ví dụ như ông Thăng Tòa thuyết pháp, chưa thuyết câu nào cả, đột nhiên có con chim xe sẻ là con quạ mi gì nó đứng ở ngoài cửa nó hót véo von, cái ông mỉm cười ông nói pháp đã thuyết xong, ông đi về phương trượng mất. Đó là một nét, một sắc thái thứ nhất. Tức là thay vì ông nói, chim nó nói rồi, nó hót một tràng các anh đều nghe cả, thì nơi cái nghe khéo thì anh nhận ra cái gì là đang nghe. Đơn giản vậy thôi. Có khi thưa các vị, những cái trò các ông diễn bài khác một chút nhưng nó cũng cùng một ý hướng như thế này nha. Ông Thăng Tò dỗ thủ xích, các vị biết rằng cái khúc gỗ tròn tròn có khi họ khắc con dấu ấn trong đó đó, cầm dỗ xuống bàn cái rầm. Điều này các vị giữ những cái trai đàn chấn tế thì thấy mấy ông thầy hay dỗ thủ xích rầm rầm đó, hét tướng lên đó. Đó là cái đó cũng là học phong cách nhà thiền, nhưng mà nó lai căng mất tiêu rồi. Nhà thiền thì dỗ bàn, âm thanh đó bật lên chát chúa, coi như bài pháp đã thuyết xong, tại vì anh vừa nghe là pháp thuyết xong đó. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba, thưa các vị, với Ngài Lâm Tế thì Ngài làm chi? Khi đại chúng thỉnh kiền trì, tức là thỉnh khánh, mời Ngài Thăng Tòa, Ngài lên, Ngài giống tích trượng, Ngài hét tiếng, thuyết pháp xong rồi, về phương trượng nghỉ. Thưa đại chúng rằng là nó rất là nhiều những cái gọi là ngôn hạnh của các vị thiền sư, hay là cái hành trạng các vị thiền sư biểu lộ điều này nha. Mình nghe thì dường như nó rất là vui, nhưng mà không biết cái đạo lý nó nằm chỗ nào. Kể thêm một chuyện, các vị còn nhớ rằng là một hôm Ngài Bách Trưởng Hoài Hải, Ngài ngộ đạo rồi, lúc bây giờ Mã Tổ vừa ra Thăng Tòa sẽ chọn thuyết pháp, ông tới ông làm chi các vị biết không? Ông cuốn chiếu lại, dẹp pháp tòa, không cho Tổ nói nữa. Rồi khi Ngài Mã Tổ đâu nhắc, Ngài thấy cái anh chàng này, anh tới anh cuốn chiếu lại, dẹp pháp tòa, không cho mình nói. Ngài Mã Tổ Ngài đi vô, mất tiêu. Biết rằng là cái tên này nó đủ bản lĩnh, nó biểu rằng là nói nữa nó dư, ngang đây đủ rồi, không cần nói. Ông vừa bước lên pháp tòa là đã hiển bài pháp chân như rồi. Hiển bài chưa? Thưa đại chúng rằng là như phần đầu mình khai thác là hai cánh cửa để chúng ta đi vào đạo. Một là cánh cửa từ cái thấy nghe, hai là cánh cửa nó từ cái nghe. Và nếu người có nhân duyên với cái thấy thì khi cái thấy vừa bật sáng thì các vị biết ra thấy này không phải ở ngoại cảnh, thấy này không phải ở con mắt, mà thấy này từ tâm nghe. Khi cái tâm chân thật của các vị hiển lộ thì mọi thứ sắc màu âm thanh nó đều hiển lộ tỏ tường. Hay nói cách khác, như cái chủ đề chúng ta từng khai thác đó là cái năng lực nhận biết của các vị nó nằm bên trong á, thì nó biết được đây là buồn, đây là vui. Tức là khi nội quán thì thấy được đây là buồn, đây là vui, sinh và diệt, đến và đi. Đây là những dòng ý thức đang chạy ngược chạy xuôi. Thế rồi nếu nó chiếu ra ngoài thì nó biết đây là màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Nếu nó trú ở nơi tai thì nó biết đây là tiếng chim, đây là tiếng gió, đây là tiếng người, đây là tiếng người ta đang cãi vã với nhau, vân vân. Mọi tiếng nó đều phân biệt cách tỏ tường. Đến với tai là nói rõ ràng, không cần phải thầm thì quyên thuyên gì cả. Cụ thể hơn, thưa các vị rằng là thầy Phước Tịnh ông nói trăng nói cuội có tiếng nào các vị nghe không biết không? Ông vừa nói các vị nghe biết liền, không cần phải suy nghĩ gì cả. Nói bao nhiêu lời tôi biết bao nhiêu lời. Thế thì thưa đại chúng rằng là một là từ cửa mắt, hai là từ cửa nghe. Các vị thiền sư dùng cái phương pháp này để khai triển cho chúng ta quay về nhận ra cái ông chủ nơi thình hài năm vững của các vị. Tức là nhận ra cái gì là Phật bất động này các vị. Do vậy cho nên không có nhọc công gì phải nói thêm cả. Ngài Văn Thù, Ngài đánh kiền trì đã khơi sáng được cánh cửa vào bằng cái nghe này. Thế nhưng ông còn thêm câu là lắng nghe cho kỹ, lắng nghe cho kỹ pháp của Đấng Pháp Vương tức là pháp của Đức Như Lai, pháp Đức Như Lai như vậy là xong việc. Như thị đây, bất động, vô sinh, không có niệm lự gì sinh ra trong đây cả, chỉ là cái thấy, cái nghe, cái nhận biết tỏ tường hiện tiền đang sáng rỡ ngay trước mặt anh. Đó là cái đoạn nhân duyên mà Ngài Bát Tháp Tổ, Ngài khai triển ở đây. Mình đọc lại cái bản dịch: Tiếng khánh văn thù chợn phát thinh, pháp lĩnh Như Lai đã hiện hành, hỏi chúng ai là trang hảo hán, đâu cần thiện thể phóng quang minh. Nó hàm nghĩa rằng là nếu ta là người thông tuệ, ta có năng lực thiền tập, thì thưa các vị, tự nhiên ta biết được cánh cửa vào, không cần Như Lai phải nói thêm câu nào nữa cả, tự nhiên người ta thấy được đường vào. Thì từ câu chuyện này các vị quay ngược lại, một cái công án đầu tiên của nhà thiền người ta đang truyền tụng, đó là công án Niêm Hoa Di Tiếu của Ngài Ca Diếp. Đức Thế Tôn một hôm thăng tòa, Ngài không nói gì cả, Ngài cầm cái hoa sen, Ngài đưa lên lặng lẽ thôi. Hội chúng 1250 vị, không ai biết Đức Thế Tôn muốn nói cái gì cả, chỉ có mình Ngài Ca Diếp mỉm cười thôi. Thế thì ta có quyền đặt ra một vấn đề là Ca Diếp Ngài đi vô cái cửa đạo bằng cái con đường đi vào cửa mắt nha, từ cửa mắt đi vô. Thế rồi ông khai thị cho Ngài A Nan, không khai thị bằng cửa mắt. Thông thường các vị thiền sư họ ngộ được từ cánh cửa nào? Thì thưa các vị, họ thường thiện dụng, tức là khéo sử dụng cánh cửa ấy để khai thị cho môn đồ. Thế nhưng mà nếu chúng ta nhìn Ngài Ca Diếp thì chúng ta thấy rất là lạ, đó là ông cụ này, ông đi vô bằng cửa mắt, từ cái cách Thế Tôn khai thị Niêm Hoa. Nhưng mà khai thị A Nan thì ông lại khai thị bằng cái cách đó là mở cánh cửa nghe để cho A Nan đi vô. Thế nào là mở cánh cửa nghe? Một hôm A Nan thắc mắc, nó này sư huynh, Đức Thế Tôn trao cái pháp y cho sư huynh, dặn một câu rằng là ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, nay trao cho sư huynh. Thì cái pháp y thì em biết rồi đó, tại vì nó là cái vật thể, thấy rõ ràng. Thế Tôn trao rồi sư huynh nhận. Thế nhưng mà cái gì là chánh pháp nhãn tạng, cái gì là niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, sư huynh nói cho em nghe với. Đó là mình dùng cái từ rất là đời thường cho dễ hiểu nghe, sư huynh thôi. Thế rồi Ngài Ca Diếp, Ngài nói cho A Nan biết cái gì là thật tướng vô tướng vi diệu pháp môn, cái gì là pháp môn tinh yếu mà Đức Thế Tôn đã trao. Ngài làm thế nào? Ngài nói đâu nói gì đâu, ông kêu này A Nan. A Nan dạ, trao rồi đó. Thế rồi thưa các vị, cái câu sau là cây phướng trước chùa đổ là cái câu vĩ ngữ thôi nghe, nhưng mà kỳ thể rằng là kêu này A Nan dạ, là pháp tinh yếu Đức Thế Tôn trao đó. Cái gì biết dạ vậy? Cái miệng nó không có linh hồn bên trong làm sao biết dạ, ý thức không biết dạ, nhưng mà cái tâm nhận biết chiếu sáng vừa gọi bất dạ, đó là cái năng lực tâm bất động bên trong của các vị. Thế thì thưa các vị, từ cửa mắt đi vô, từ cửa tai đi vô, đó là hai cánh cửa rất là dễ để chúng ta đi vô đạo nghe. Thưa đại chúng rằng là những câu chuyện thiền nó rất là lý thú với một số người. Tuy nhiên tôi không biết rằng ở nơi đây thì đại chúng nghe có lý thú không, nhưng mà riêng mình đọc những câu chuyện đó tới 1000 lần mình vẫn thấy nó lý thú. Thế rồi mình kể thêm câu chuyện nữa để minh chứng thôi. Các vị có biết rằng là trong cái dòng chảy của nhà thiền, những câu chuyện này nó đầy lý thú. Và trong cái bộ tạp lục của Ngài Tinh Vân, các vị biết Tinh Vân là một vị hòa thượng khai sơn cái chùa Phật Quang Sơn Đài Loan. Ông tập trung tất cả những cái câu chuyện rất là lý thú, ông viết thành cái bộ tạp lục thiền ở phía sau của bộ thiền thoại. Ông viết có câu chuyện mà mình nhớ nó không có rõ ràng tên thôi, nhưng mà nhớ rằng là cái vị thiền tăng đó tham vấn Ngài Tây Hồ, bạch thầy thế nào là tổ sư tưởng độ sang. Ngài Tây Hồ Ngài cầm cái phất tử Ngài đưa lên, ông tăng đây không chịu, ông bỏ, ông đến Ngài Vân Phong đảnh lễ. Ngài Vân Phong nói con tới đây học thiền. Vân Phong nói ồ thầy từ đâu tới? Con từ thiền sư Tây Hồ tới. Ồ lạ, thiền sư Tây Hồ là một vị thiền sư lớn, theo ta biết đó là một vị thiện tri thức lớn ạ. Cái năng lực ngộ đạo khai thị của ông tuyệt vời lắm, mà tại sao ông không ở đó học đạo, ông tới đây? Bạch ngài thiền sư Thế Hồ dốt, không có pháp dạy con nha, nên con bỏ con đi tới đây. Nó tại sao? Nói một hôm con hỏi thế nào là ý tổ tưởng độ sang, ông đâu biết gì đâu, trả lời ông cầm cái Phật tử ông đưa lên. Cho nên con nghĩ rằng là con ở đó con tu tập với ông mất thì giờ, cho nên con đến đảnh lễ ngài. Thế là ngài Vân Phong ngài nói này, ta hỏi ông chứ từ Tây Hồ ông tới đây, ông đi ngang Hồ Tây ông có thấy là liễu xanh rườm rà quanh Hồ Tây không? Dạ con thấy. Ông thấy trên đường ông đi này cửa này nhà này phố này xá không? Dạ con thấy. Ông có thấy cỏ cây hay bên đường không? Dạ thấy. Ông có thấy người đi không? Dạ con không thấy nữa. Hỏi tất cả thứ đó nó có mở miệng nó nói đây là liễu xanh, đây là nhà cửa, đây là mây trời, đây là cỏ cây, đây là người đi không mà ông biết vậy? Nó dạ đâu cần nó nói, con nhìn con biết hết à. Nó thế tại sao ngài Tây Hồ đưa cái Phật tử lên, ông nhìn ông có biết không mà ông lại bỏ đi? Và thưa các vị, ngay câu nói đó ngài Vân Phong ngài khai thị, ông Tăng kia sụp lại, con vô cùng là lỗi lầm, con xin đảnh lễ ngài, con trở về với ngài Tây Hồ học đạo. Các vị thấy đây là một công án tuyệt vời nghe. Mình mở cánh cửa công án này đi vô thì các vị thấy rằng là mọi công án nhà thiền nó đều có một cái chức năng như vậy. Khai thị cho ta cái chi? Thưa các vị, cái thấy rộng sáng rạng ngời tịch nhiên vô niệm ngay hiện tiền. Các vị nhìn thấy mọi vật nhưng mà tâm thức các vị một là nó đi chơi. Nó không có tập trung để các vị nhìn tỏ tường. Đây là một sai lầm thứ nhất. Nó không đúng với cái nhìn từ tâm Phật chiếu sáng nha. Sai lầm thứ hai, khi mình nhìn mình làm chi? Mình lôi hồ sơ quá khứ mình hiểu biết về cái thứ đó về, mình phân tích, mình chia sẻ, mình nghĩ suy, mình rầm rì, mình nói nguyên thiên. Thì thưa các vị, đây là cái sai thứ hai. Hai cái sai ở hai đầu, còn một cái ngay chính giữa nó rất đúng là cái gì? Nhìn tỏ tường, nhận biết vật thể đang trước mắt ta. Này màu xanh của cây, này người đi, này phố xá, này cửa, này nhà. Mọi cái nó đều hiện hành trước mắt các vị rõ ràng, không cần nghĩ suy gì cả, nhìn là biết hết. Có cái gì bên trong vậy? Thưa đại chúng rằng là có cái năng lực tâm nhận biết mà vô niệm nó đang nằm sẵn nghe. Cái nhận biết vô niệm này nó đúng với cái nhận biết mà các vị từng thực tập không? Rất giống. Ví dụ khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận thì các vị thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Chỉ nhìn thôi, nhận diện nó thôi mà không làm gì cả. Không đánh đuổi nó, không chán ghét nó, không có trấn ngự nó, không có chà đạp quỷ diệt gì, không có coi nó là một thứ đối kháng gì mình loại trừ cả. Nhìn một cách rất ư là bàng quan, nhìn tỏ tường, quan sát nó, chỉ biết sự có mặt của nó thôi. Thế thì cái biết này nó khác gì với cái biết các vị đang sử dụng hàng ngày không? Không khác, một thứ thôi, một trạng thái thôi. Mà trạng thái này là trạng thái gì? Đó là trạng thái tâm trí tuệ chiếu sáng bất động vô niệm, cái biết mà vô niệm nghe. Thế thì thưa các vị, cái biết này sống thâm sâu thì các vị đạt đến cái chi? Đạt đến thể bát nhã hiện tiền, đạt đến bất động của niết bàn. Tại vì trạng thái vô niệm chiếu sáng này thưa các vị, nó tương ứng với thể bát nhã, thể chân như, thể niết bàn. Và an trú được như vậy thì các vị thấy cái bước rất dễ hiểu là tự nhiên cái bản ngã của các vị nó triệt tiêu rất dễ. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, thưa các vị, nó kết thành cái chi? Nó kết thành ký ức, nó kết thành phiền não, nó kết thành cái chi? Kết thành chủng tử nghiệp thức, để làm thành cái dòng chảy ý thức nó suy nghĩ cồn cào. Thế rồi tất cả điều ấy nó hiện ra, các vị chỉ đơn thuần làm một việc là quan sát nó. Thì các vị nói cho tôi nghe là các vị đang là cái chi vậy? Không phải là cái buồn vui, không phải là sự nghĩ suy, không phải là ký ức. Thế thì các vị đang an trú trong thể niết bàn của chính mình chứ còn gì nữa. An trú ngay đây, Phật tâm chiếu sáng của chính mình chứ còn gì nữa. Thưa đại chúng rằng mình liễu đạt được điều này, mình tu thì cái cách tu mình nó rất là giản dị nghe. Cách tu của mình thưa đại chúng rằng là ít phí sức vô cùng, nhưng mà thành tựu của nó là thành tựu trực tiếp thẳng vào biển tuệ của Như Lai, chứng nghiệm Niết Bàn ngay hiện tiền. Con đường thiền là con đường dễ đi nhất, ngắn nhất, ít phí sức nhất, đầy cảm hứng nhất. Giống như mình quảng cáo quá đáng hả? Nhưng mà nó là lẽ thực vậy nha. Và khi các vị liễu đạt được cái điều mình nói rồi, các vị nhận ra một điều rằng là không có con đường nào tuyệt vời, đầy cảm hứng bằng con đường thiền tập cả. Nó giúp cho các vị có thể ngồi chơi, các vị có thể dung dăng dung dẻ đi bắt phố mà không có lúc nào các vị không tu được. Rồi mình dẫn ra đây một câu để minh chứng là các vị biết rằng là Thiền sư Ajahn Chah là một vị sư Nam truyền, sư Nguyên Thủy đó. Thầy của Ngài Ajahn Ram. Nói đến Úc này thì nói đến Ajahn Ram ai chẳng biết. Ngài Suhado luôn. Thưa các vị, ông già đó khi ông thành đạt được con đường thiền tập, ông nói một câu rằng không có chuyện xả thiền. Bạn nghĩ rằng ngồi thiền bạn duỗi chân ra là xả thiền sao? Không. Tại vì duỗi chân là một tư thế khác thiền tập. Tại vì thiền tập nó không phải ở cái thân, mà bạn luôn làm người quan sát thì bạn đang an trú được thiền tập đó. Tôi xả chân ra, tôi có biết đang xả chân không? Biết. Cái nhận biết của các vị nó bám sát với toàn bộ động thái của thân, cho nên duỗi chân ra, rồi ngồi lên, rồi đứng, rồi đi, rồi uống nước, vân vân. Thưa các vị, trong mọi trạng thái, nếu các vị an trú tâm được trong cái con người đang quan sát thì không một phút giây nào các vị xả thiền cả. Thế thì thưa đại chúng, nó có khác gì với truyền thống thiền đốn ngộ của Trung Hoa không? Không. Nó là như vậy nghe. Từ những điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, rằng là những cánh cửa đi vô rất là đơn giản, nó mở ra từng phút giây. Không lúc nào các vị mở mắt ra mà các vị không thấy cả. Không lúc nào các vị lắng tai, âm thanh không đến với các vị cả. Thế nhưng mà cái lỗi của chúng ta nơi đây, nó là khi mình mở mắt ra thì mình lại để cho ý thức của mình nó dắt dẫn, nó nghĩ suy. Rồi khi mình nhắm mắt lại thì mình để cho những cái lợn cợn của buồn, của vui, của những ký ức thì thầm, của những toan tính tương lai, nó chạy ngược chạy xuôi. Và mình mắc cái lỗi lầm lớn thứ hai là mình luôn đồng nhất mình vào những nỗi niềm ấy. Nỗi niềm buồn, giận, ghét, thương, những suy tư cồn cào ấy. Lỗi lầm của mình là không có trụ được ngay phút giây hiện tiền, sáng rỡ tâm thức để nhận biết mọi thứ đang diễn ra trước mắt các vị. Và khi ta thực tập dần thì điều này ta sẽ làm được thôi. Tức là ta sẽ làm được điều rằng là sống với cái giây phút hiện tiền sáng tỏ, mắt tai mũi lưỡi linh thông. Và khi các vị làm được điều này rồi thì mọi cái thứ lợn cợn, cái phiền não bên trong các vị vừa sinh ra thì nó liền bị cái năng lực tâm trí tuệ của các vị chiếu sáng, là nó tan biến và hư vô thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là đối với con đường thiền tập, người ta lợi dụng được là khi thấy, khi nghe, khi nhận biết đều có thể quay về an trú ngay nơi tự tánh bất động để tu tập. Đây là con đường ngắn nhất. Tiếng khánh văn thù chợt phát thinh, pháp lệnh Như Lai đã hiện hành, hội chúng ai là trang hảo hán, đâu cần thiện thể phóng quang minh. Rồi một bài kệ của Ngài Mộng Am Tính cũng làm từ cái niềm cảm hứng này, tức là cảm hứng của Ngài Văn Thù, Ngài Thỉnh Khánh, rồi Đức Như Lai hạ tòa đó. Cử tọa ngưng mâu ngữ vị hình, tức là cả một hội chúng người ta trừng con mắt lên nhìn, trong khi tiếng nói nó vẫn còn chưa phát động nghe. Nhất trì trực hạ ý hà minh, một cái tiếng khánh đánh ra, ai có thể hiểu được đây? Đảo hành thử lệnh như tương quỷ. Nếu cái lệnh kia mà đảo ngược lại để nhận cho tỏ rõ thì vô hạn thanh phong động địa sinh, tức là vô hạn gió mát ngay bây giờ liền phát sinh. Cử tỏa trừng mắt đầy kinh ngạc, một chì điểm xuống ý chưa sinh. Lệnh kia đảo ngược nhận tỏ rõ, vô hạn gió xuân bỗng hiện thành. Cái từ ở nơi đây mà đại chúng lưu ý là vô hạn thanh phong, thưa các vị, nó hàm ý nghĩa rằng là cái trạng thái an lạc, cái trạng thái hạnh phúc, trạng thái của thiền định, trạng thái của chứng nghiệm giải thoát á, được gọi là vô hạn thanh phong nha. Thưa các vị rằng là nếu ngay bây giờ lúc một chùy của Ngài Văn Thù vừa điểm xuống á, Ý của ta tức là những cái suy nghĩ bồng bềnh của chúng ta nó chưa sinh khởi, chỉ có một trạng thái nhận biết sáng tỏ về âm thanh nó đang điểm lên. Nếu ngay như đây mà bạn quay ngược lại, bạn khéo nhận ra thì ngay lúc đó liền nếm được hương vị an lạc của thể niết bàn, của trạng thái giải thoát ngay tức khắc. Cái nghĩa của bài thi kệ này nó là như vậy. Mình đọc lại lần nữa. Cử tỏ trừng mắt đầy kinh ngạc, một chùy điểm xuống ý chưa sinh, lệnh kia đảo ngược nhận tỏ rõ, vô hạn gió xuân bỗng hiện thành. Đó là bài thứ mấy rồi? Bài thứ ba rồi. Bài thứ tư, không lẽ là giải thích hết, thôi để dành bài đó kỳ sau. Chúng ta đi ngang qua ba bài kệ. Thưa các vị, tóm lại một điều mình xin thưa, đó là tất cả những bài thi kệ của nhà thiền đều có một cái trọng tâm hướng về, đó là khơi tỏ cho chúng ta biết được một điều rằng là khi ý thức mình chưa sinh, cái trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên chiếu sáng đó đích thực là mặt mũi thực của ta nghe. Mặt mũi thực của ta, thưa các vị, đó là cái cách mà thiền sư ngày xưa khai thác bằng những cái ngôn ngữ, những hành động, những cử chỉ, những lời nói để chúng ta khéo nương lên đó mà tỏ ngộ. Thế rồi bây giờ mình tìm những vị thiền sư đó để sử dụng những cái phương tiện như vậy cho ta tỏ ngộ thì tìm ra không? Không tìm ra. Thế nhưng mà cái đặc thù là mỗi người đều có vị thiền sư bên trong, ta có thể nương với vị thiền sư mình để nhận ra cái cửa vào nghe. Cái điều này nó tốt còn hơn là chúng ta phải nương vào ông thầy nào để nhận ra. Tại sao? Tại vì nương về thầy nọ thầy kia chưa chắc là cái điều kiện tốt lành hơn mình nương vào tự tâm của mình. Cái con đường nó là như vậy. Dù anh có học tới trăm bản nghìn thầy, nhưng mà cái vị thầy duy nhất để anh quay về đó là chính tự tâm anh. Do vậy cho nên cái điều khơi mở nơi đây đó là mình nương vào cái cánh cửa người xưa quay về nhận ra được. Cái cánh cửa vào đạo nó đang có mặt nơi mình thôi. Thế là từ đó mình khai triển để cho các vị quay về cái vị thầy của các vị khéo nhận ra nha. Thưa đại chúng rằng là chúng ta đều có một cái năng lực tự hữu, đó là mình có thể suy nghĩ. Thế nhưng mà mình cũng có thể nhìn được cái suy nghĩ của mình. Năng lực thứ hai cũng vô cùng mầu nhiệm, mà đây cũng là cánh cửa mình mở vô để có thể ngộ được đạo, đó là ta vui ta buồn, nhưng cùng một lúc ta cũng có thể làm được người quan sát được cái buồn vui của ta. Cái điều này mình khai thác tới 1.000 lần rồi nghe, nói hoài dường như nó cũng hơi nhàm, nhưng mà không nói thì không được, tại vì đây là điểm chính mà. Các vị biết rằng là mức độ cạn nhất là khi các vị nhìn thấy đây là vui buồn, thì các vị biết rằng là cái nhìn vui buồn nó không phải là vui buồn rồi. Thế nhưng mà cái vụng của chúng ta đó là ta cứ đồng nhất đời sống mình vào cái đối tượng bị biết, đó là đồng nhất mình vào cái vui cái buồn, cho nên ta tưởng đời sống ta nó bất hạnh như vậy. Nhưng mà thứ không, không một đời sống nào trên trần đời này bất hạnh cả. Tại vì có buồn vui đến với anh, nhưng mà anh còn làm được một con người tuyệt vời là anh có thể tách mình khỏi những buồn vui bằng cái cách đơn giản là anh chỉ cần nhìn buồn vui thôi là buồn vui nó liền trở thành hư vô, nó tan biến mất. Cho nên đây là một pháp hành trì, gọi rằng pháp hành trì cũng đúng, gọi rằng cánh cửa để ta đi vào đạo cũng đúng, gọi là cánh cửa để chúng ta mở vào kho tàng bí yếu của Như Lai chính mình cũng đúng luôn. Và đây là pháp chi? Pháp chân thật. Đây là Niết Bàn diệu tâm, là Phật tánh của các vị. Nói theo Đức Thế Tôn truyền trao pháp y, đó là ta có chánh pháp nhãn tạng Niết Bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng vi diệu pháp môn. Chính là pháp này nơi mỗi chúng ta nghe. Đừng tưởng rằng chỉ có Ngài Ca Diếp Ngài mới có. Đừng tưởng rằng Đức Thế Tôn Ngài truyền cho Ngài Ca Diếp điều gì, thứ không. Đức Thế Tôn chỉ khơi cho Ngài Ca Diếp để Ngài Ca Diếp có một niềm tin chắc thật rằng cái năng lực nhận biết chính thật là Niết Bàn diệu tâm của chính mình thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng cánh cửa này mở ra được thì ta làm chủ đời sống mình ngay hiện thời, ta làm chủ đời sống mình để không còn bị trôi lăn trong ba cõi sáu đường nữa. Tóm lại, từ cửa nghe đi vô, từ cửa thấy đi vô, từ cửa nhận biết đi vô. Cửa nào cũng có một cái chỗ quy kết cuối cùng là nhận ra cái con người thật chưa từng sinh, chưa từng diệt đang có mặt ngay bây giờ và ở đây. Con người đó nhìn ra thì mọi thứ đều không có thứ nào lừa gạt được hắn. Nhìn vào thì mọi cái buồn vui hờn giận, mọi cái suy nghĩ mất còn vẫn vơ đến đi ra thưa các vị, vì không dính chi với hắn cả. Hắn là người đang quan sát mọi thứ đang sinh đang diệt, chứ hắn không phải là sinh diệt. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nghiệm ra rất là giản dị chứ không phải khó khăn nghe. Thế rồi nghiệm ra được, chuyện gì phát sinh? Chuyện còn lại, anh làm thế nào để sống được 24 giờ trong một ngày thì xong việc. Xong việc đây là xong việc chi? Đoạn đứt được sinh tử luân hồi, chấm dứt được con đường lang thang trong ba cõi, và đến giai đoạn này gọi là chi? Tỉnh luôn ba giấc mộng cùng một lúc. Giấc mộng của một đêm ngắn ngủi 12 tiếng đồng hồ, giấc mộng của một đời người trăm năm, giấc mộng của ba cõi sáu đường cùng một lúc. Các vị nhìn lại cái quá trình sinh sinh tử tử trong ba cõi sáu đường, nó như giấc mộng mà thôi. Nó là như vậy, cho nên tỉnh một lúc ba giấc mộng. Không còn mộng mị, không còn vô minh, không còn lầm lẫn, không còn sinh diệt mất còn. Nó là như vậy. Đây là cái con đường triệt chứng của mười phương ba đời chư Như Lai. Coi tới giờ chưa? Hơn tiếng đồng hồ rồi. Tôi không biết là đại chúng còn có gan để học thêm nữa hay không. Đó là mấy bài kệ mình vừa giải thích cho các vị nghe. Thế rồi các vị thấy rằng là mình có gửi cho các vị cái văn bản nội dung để triển khai, gồm có tới 6 phần nghe. Thế rồi mình làm bộ đi vô một phần đầu, tới một lúc nào đó anh phải chọn thôi. Điều mình muốn khai triển ra đây là chi? Thưa các vị, điều đầu tiên là mọi việc nó đều theo nhân duyên nha. Ví dụ, cái nhân duyên để các vị trôi vào dòng đời, các vị không có cơ hội gặp đạo cũng là một loại nhân duyên. Rồi nhân duyên các vị đến với đạo, các vị theo học Phật Pháp là một loại nhân duyên. Tất nhiên là nhân duyên này đó từ cái công phu vun bồi của quá khứ. Tức là nó do cái công trình của chúng ta gây dựng từ ban đầu. Nếu chúng ta không có tạo dựng được cái hạt mầm ngay ban đầu thì chắc rằng không có cái duyên như hiện tại. Cho nên mọi việc nó là nhân duyên. Thế nhưng nhân duyên nó do chính ta tạo thành à. Ví dụ, các vị gặp Thầy Phước Tịnh cũng là một nhân duyên. Thế là nếu nhân duyên quá khứ mà các vị chưa từng ham học Phật Pháp, chưa nếm trải hương vị chánh Pháp, ít nhiều chưa có cái niềm đam mê trong công trình tu tập, thì chắc chắn rằng là gặp Thầy Phước Tịnh nhiều lắm là gặp buổi rồi sau đó chạy biến, không gặp nữa đâu. Nếu nhân duyên trong quá khứ mình đã từng có hạt mầm tu tập, mình đam mê học Phật Pháp một cách chân chính để ứng dụng vào đời sống tu tập, chứ không phải là tại vì ông Thầy Phước Tịnh có danh mà mình đi theo, hoặc là ông có được cái gì đó hào nhoáng để cho mình đến. Không, ổng vốn là ông thầy không có chùa chiền, không có của cải, không có tài sản, không có học hàm học vị gì cả, không có đồ tôn đệ tử gì bao quanh cả, không có qua què qua xói gì cả. Thế nhưng mà khi nhân duyên đó là cái tâm của ta nó hướng về con đường chánh pháp, muốn tu tập, cho nên nghe một vài bài giảng của Thầy Phước Tịnh thấy dường như hữu lý, thấy dường như ổng dạy quanh quanh không có việc gì lạ, nhưng mà cái việc dạy tu thôi. Dù rằng ông nói qua què qua sói, nào là tề thiên đại thánh, nào phong thần, nhưng mà chung quy ông dắt về một nẻo, đó là nhận ra tâm tánh đi tu thôi. Và khi các vị có được cái chủng nhân này trong quá khứ thì các vị nghe ông, các vị chấp nhận được, phải không? Còn nếu mà tâm thức chúng ta nó hướng về một nẻo khác, ông thầy này ông phải nói nó nổ như pháo rang nè, ông phải có học hàm học vị để minh chứng rằng ông là vị thầy giỏi nè, ông phải có đồ tôn đệ tử nè, ông phải có chùa cao Phật lớn nè. Và những cái phong nền đó mà không có nơi ông này thì làm sao tôi tin được ông thầy này, ông thầy đàng hoàng, ông thầy giải tu đây. Tối thiểu ông phải chứng minh rằng ông có đồ tôn để giữ cho nhiều một vài ngàn, ông có chùa cao Phật lớn, chứng tỏ rằng có phước lành, tôi mới có thể tin. Thế thì với một tâm thức như vậy, chắc chắn rằng là nhiều lắm gặp Thầy Phước Tịnh rồi, như nước chảy qua cầu, không thể gắn bó được. Đó là lẽ thường nghe. Cho nên thưa các vị, mọi thứ đều là nhân duyên cả. Nhân duyên gần nhất là nghe một thời Pháp cũng là nhân duyên. Mà nhân duyên này, thưa đại chúng rằng nó được xây cái nền, có khi là từ tâm thức các vị, có khi từ rất lâu các. Có những con người trên đằng đời này mình mới gặp lần cái tự nhiên mình cảm thấy gắn bó. Có những người họ nói trăng nói cuội chẳng trúng trặc chi, thế nhưng mình nghe thấy ông thầy này nói nghe được, cỡ như thầy Phước Tịnh, ví dụ vậy đi cho dễ hiểu. Ngần nó việc nó tới nó lui hoài, nó không biết chán. Dường như nó rất cũ đối với một số người nghe. Thế nhưng mà với một số người là thấy thầy giảng pháp mình nghe rất là thấm. Và những điều thầy dạy dường như nó đều quy hướng về con đường tu, cho nên mình thấy mình có nhân duyên rất lớn với thầy Phước Tịnh. Thưa các vị, mình không phải khoe mình chi đâu nghe, mình nói ví dụ thôi, cho nó dễ hiểu thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là tới một lúc nào đó tự nhiên nhân duyên bên trong các vị trong quá khứ nó chín mùi, nó thúc đẩy các vị, nó xui các vị đi vào con đường như vậy. Con đường mình tu nó là như vậy nghe. Tới một lúc nào nó chín mùi rồi, các vị không muốn đi nó cũng đi. Và rất là nhiều nhân duyên nó tác thành để cho các vị phát triển được con đường tu tập. Đôi khi nhân duyên tác thành đó, nó không phải thuận đâu nghe. Nhân duyên tác thành nó nghịch. Ví dụ như mình đang sống đời sống bình thường, tự nhiên đổ bệnh ra. Mình đang hạnh phúc bình thường, tự nhiên cái mình bất hạnh. Hoặc là tự nhiên rồi một chiều nào đó mình nhìn thấy mây trời lãng đãng trôi, nhìn thấy hoàng hôn phủ xuống và mình thấy cái nỗi buồn đó xâm chiếm đời mình, dường như không có cái cách gì để có thể giải trừ được. Tự nhiên mình thấy lòng mình tha thiết với con đường tu. Nó có 1.000 nhân duyên, nhưng mà khi nó chín mùi nó đều như vậy. Thế cho nên điều đầu tiên mình gợi ý ra nơi đây đó là đến một lúc nào đó anh phải chọn thôi. Đó là trường hợp thứ nhất bình thường. Và nếu ta không chọn thì chuyện gì phát sinh? Lỡ dở một kiếp người nghe. Anh không chọn, không đi con đường nhất định để hoàn thiện đời sống của anh, để thành đạt cái sự nghiệp giác ngộ, thì thưa các vị mình lỡ dở. Tới một lúc nào đó mình đứng chơi do ở cái đầu đường, tử sinh sắp đến rồi, mất hình hài và các buổi phù du rồi, các vị muốn lại một đời sống này để các vị chọn đường tu, kiếm không được. Phải đợi kiếp sau, cực lắm. Và mất một đời nữa. Thưa các vị, có khi nhân duyên nó không đến là mình mất luôn cả hàng trăm kiếp nha. Đâu biết rằng kiếp sau mình làm người rồi mình có gặp Phật Pháp không? Đâu biết rằng kiếp sau mình làm người có thầy sáng bản lành để mình tu tập không? Đâu biết rằng kiếp sau mình giàu rồi mình quên tu, hoặc là tâm thức mình nó chuyển hướng, nó hướng về cái não thành đạt lợi danh, thủ đắc vật chất, chạy theo dục lạc, đâu biết được. Cho nên thưa các vị, nếu không nắm được nhân duyên ở một kiếp này thì coi chừng chúng ta mất rất là nhiều kiếp trong tương lai. Cho nên cái gợi ý đầu tiên trong cái bài mình gợi ý triển khai nơi đây đó là đến một lúc nào đó anh phải chọn này. Thế là khi anh thấy mình có đủ nhân duyên với con đường tu tập, hiểu được đạo, cái việc đặt ra thưa các vị là mình phải chọn, một là tu cho nó tới nơi tới chốn, hai là thả bồng bềnh cho nó qua ngày. Hai đường này đặt ra phía trước các vị chọn đường nào? Vô lý, để cho nó lững đững lờ đờ, nó trôi qua mất một kiếp sau. Cho nên thưa các vị, phải chọn đó là ta phải làm ăn cho nó đàng hoàng trong một kiếp này nhé. Làm ăn cho đàng hoàng không có nghĩa là kiếm thêm tiền, kiếm thêm cái gì nữa cả. Làm ăn cho đàng hoàng nghĩa là tu cho nó đàng hoàng, sống từng ngày. Thưa đại chúng rằng là cho nó xứng đáng. Nếu một ngày các vị không sống với cái công phu tu tập, với cái niệm tu hành á, càng ngày càng khó khăn cho ta nhé. Hình dung rằng là càng ngày mình càng lớn thì cơ thể mình nó càng suy thoái, năng lực trí tuệ mình, ký ức của mình nó giảm đi, và cái sức mạnh của ý chí, của tinh thần dường như nó cũng bị cùng lụt theo. Thế thì nó khó khăn từ cái thân của các vị, thân vật lý các vị nó suy yếu thì nó khó khăn rồi. Khó khăn thứ hai nó đi vô nữa là chi? Thưa đại chúng rằng là cái tập khí của mình càng già, mà nếu thân suy yếu thì đôi khi nó rất là nhiều vấn đề nó làm trở ngại nghe. Tập khí cũ thì nó trồi lên rất dễ, mà những cái tập khí mới, mình mới quân á, thì nó lại khó khăn vô cùng. Ví dụ dễ hiểu là thế này, bây giờ các vị học coi khó hay là dễ? Rất khó thuộc lòng á. Hồi trẻ thì học rất dễ, bây giờ thì khó. Trong khi đó thì thưa các vị, những cái điều mình mới học bây giờ thì nó lâu lắm nó mới có thể quân thành cái tính cách của mình. Còn cái tính cách của mình đã tạo từ quá khứ tới hôm nay thì nó đã cứng rồi, nó đã định hình cho mình về nhân cách rồi. Thế cho nên mình để cho nó trôi tuột qua thì nó khó khăn cho mình là như vậy. Điều thứ ba, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày gì nó đến với mình vậy? Thưa đại chúng rằng là nó đẩy mình dần tới cái chết. Một ngày trôi qua là mình mất một ngày chứ có phải mình đang đi tới đâu. Sống trên đời này ngay lúc trẻ, nếu ta ý thức được điều này thì ta đã làm ăn nó đàng hoàng từ lúc trẻ rồi nghe. Tại vì mình vừa sinh ra là mình đã đồng hành với cái chết rồi. Sống một ngày có nghĩa là mất đi một ngày của đời sống đó. Thế rồi mình giác ngộ được rằng là đời sống này quá quý. Rồi tới tuổi này rồi mình không giác ngộ được một điều đó rằng là một ngày bỏ phí là một ngày oan uổng không tìm lại được. Thì thưa các vị, đây là cái tội cho chúng ta vô cùng. Cho nên xin nhớ rằng là đã đến lúc anh phải chọn cách sống á. Cách sống đó là phải làm thế nào ngay một đời này sống miên viễn với cái năng lực tâm giác ngộ mà ta đang có. Hay nói cách gần gũi như mình đã trình bày, nó là luôn làm người quan sát, luôn tập sống với cái năng lực nhận biết, chiếu sáng, hiện tiền. Và cái điều này các vị phải thực tập mới làm được thôi. Và cái điều cuối cùng ở đây là làm thế nào thực tập đây? Thưa đại chúng rằng là mình thực tập dừng lại trong mỗi lúc, lâu lâu nên vỗ lòng tự hỏi là ta đang làm gì đây? Ta đang nhẫn chìm đời mình trong những buồn vui. Ta đang để cho tâm thức mình nó trượt dài trong cái nghĩ suy, trong lo âu, trong phiền muộn ư? Cho nên khi các vị lâu lâu dừng lại, các vị làm người quan sát thì các vị biết rằng mình đang đi vào con đường thực tập. Thử là một việc rằng là nhận biết mình đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nói, đang cười. Mọi cái xúc cảm vừa sinh ra thì các vị luôn làm người quan sát. Đây là xúc cảm buồn, xúc cảm giận, xúc cảm thương. Và khi mình đi vào cái chiều kích của sự thực tập này như thế này, thì thưa các vị sẽ tới một lúc các vị an trú được ngay cái tuệ quán, tức là các vị sống được với cái năng lực liễu tri thường hằng. Thế thì bây giờ con đường tu nó đã chiếu sáng thân tâm ta, nó mở ra cái hướng đó là mình có niềm tin vững chắc rằng là trong một đời này giải quyết xong cái chuyện tử sinh này. Cái đoạn nhân duyên của chư tổ khai triển, thưa các vị, mình nắm được một cửa là mình có thể đi vào ngàn vạn cửa. Nắm được một pháp hành trì, luôn làm người quan sát thì các vị sẽ dần dần mở ra kho tàng bí yếu Như Lai nơi tâm thức các vị. Đó là những bước mà chúng ta đi từ sự liễu ngộ đến sự thực tập, rồi đến sự thành đạt. Nó phải theo cái tiến trình nhất định như vậy. Mình nghĩ để dành học thì sao, phải dừng lại đây. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ hồi hướng rồi các vị đặt câu hỏi cần thiết để chúng ta ngồi chơi chút. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thế nguyện học, Phật đạo vô thượng thế nguyện thành. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó chiều nay ngồi nghe. Thưa đại chúng, là chúng ta còn lại chút thì giờ, các vị có thể đặt câu hỏi. Mình rất là hoan hỷ ngồi đây với các vị. Dạ. Thực ra thì hai vấn đề này nó là vấn đề chung của một số các Phật tử rất là quan tâm nha. Theo cái nhìn của mình, thưa các vị, nhân duyên do các vị tự tạo, rồi nó chín mùi theo cái tháng ngày, theo cái phước lành, theo cái nguyện lực các vị thôi. Ví dụ như nguyện lực của ta, ta cảm thấy là cái nhu cầu đời sống này ngang đây đã đủ rồi. Với cái nhân duyên của gia đình, của người thân, dường như là trách nhiệm mình đã tròn. Thế nhưng mà dường như là nó chưa đủ chín mùi, cho nên mình cứ lay quay, mình muốn rứt ra mà rứt hoài không có được. Thứ nhất là chưa có một nơi chốn nào để mình gửi thân trọn vẹn. Thứ hai là dường như lòng mình nó cũng vẫn chưa quyết. Thứ ba là có những vấn đề dây mơ rễ má dường như nó cũng chưa hoàn thiện để cho mình cất cánh ra đi một cách rất là an lành. Thì các vị quan sát vào chung quanh đời sống mình để thấy rằng là dường như nhân duyên mình nó chưa có đủ chín mùi. Rồi khi nhân duyên chưa chín mùi thì các vị có quyền tác động nó để nó chín mùi nghe. Tác động bằng cách nào? Thưa đại chúng, là lực dụng tam bảo rất là lớn. Nếu thực sự cái tâm của mình nó mong muốn rằng là có được cái điều kiện để xuất gia, ngay một đời này mình muốn gieo cái chủng nhân lành của một người khoác pháp phục Như Lai á, thì mỗi đêm các vị đều cầu nguyện. Cầu nguyện với thập phương tam bảo, nhất là niệm hồng danh của chư Phật hoặc là Bồ Tát Quan Âm, nguyện cho con rằng là ngay một đời này rủ xong cái trần duyên để có thể làm người xuất gia. Nguyện cho con rằng gặp được cái môi trường tốt lành thuận lợi để con dâng hiến cuộc đời cho tam bảo. Nguyện rằng là một đời này con phải tu tập tới nơi tới chốn. Tùy vào cái bản nguyện các vị nuôi lớn nó từng ngày. Cái điều này nó nhờ thần lực của chư Phật, chư Bồ Tát cộng với cái nguyện lực rất lớn của các vị nó xoay chuyển được mọi cái hoàn cảnh xung quanh, dần dần nó đổi thay theo ý các vị mong muốn. Mình biết rằng có nhiều người, thưa đại chúng, rằng là họ rất ham tu. Và khi cái tiếng gọi ham tu của họ nó quá lớn, họ cảm thấy rằng là họ có thể bứt dây một cách dễ dàng, họ nhảy vô đạo, họ làm người xuất gia. Thế rồi vô làm người xuất gia 37, 21 ngày, chuyện gì xảy ra? Nhiều nhân duyên lâu kéo quá, cho nên cuối cùng là thôi, gửi pháp y là cho Phật, con trở về trần gian lần nữa. Dường như mất công lắm nghe. Cho nên thưa các vị, phải nuôi cái nhân duyên rất là lành, rất là lớn, rất là sâu. Để rồi khi các vị xuất gia rồi thì nhân duyên thuận lợi nó trùng rùng, nó đẩy tới để cho các vị chỉ có một việc tu thôi. Không còn cái con đường nào thối lui cả. Đây là trường hợp thứ nhất, mình gợi ý để cho các vị nhờ lực dụng tam bảo và nuôi dưỡng mình, rồi nhờ cái nội lực của thân tâm các vị phát nguyện về một hướng. Đây là điều thứ nhất mình nghĩ rất là cần thiết cho mọi người chúng ta. Tại vì nếu mình không chuẩn bị như thế này, thưa đại chúng, rằng là có thể mình xuất gia được, mình tu đó, nhưng mà rồi xuất gia rồi các vị lâm vô tình trạng khó khăn, là ở một cái trú xứ hoặc là nương với một vị tu tập, dường như là mất rất nhiều thời giờ, khơi động rất nhiều phiền não, tạo thành rất là nhiều cái nỗi khó khăn cho các vị so với đời sống còn cư sĩ tu. Cho nên hãy nhớ rằng là khi nhân duyên chín mùi thì nó làm thành cái sự hoàn thiện là một, thuận lợi là hai, và nó làm cho mình thăng tiến được trên con đường tu rất là dễ. Có nhiều người Phật tử, thưa các vị, họ nghĩ rằng là đời sống xuất gia nó rất là thuận lợi. Thế là xuất gia vô chùa, họ cảm giác rằng dường như không có thời giờ tu. Tại sao vậy? Mình nói điều này không có bài bác cái việc xuất gia nghe. Nhưng mà nói nên các vị ý thức rằng là có nhiều trường hợp nó rất là khó khăn cho chúng ta. Khó khăn đầu tiên nó xảy ra đó là do vì cái văn hóa của người xuất gia, đời sống người xuất gia rất khác với các vị. Các vị đã quen sống ở trần đời. Cái nhu cầu tự nhiên của chúng ta ở nơi đất nước Hoa Kỳ hoặc là ở những cái quốc gia tiến bộ là nhu cầu về đời sống tiện nghi, về đời sống cá nhân và đời sống vệ sinh của chúng ta. Nó rất là căn bản, nó ngang tầm với một xã hội tiến bộ nghe. Thế là mình xuất gia vô chùa, các vị hình dung rằng có những ngôi chùa, cái này mình không dám vô đùa cả nắm đâu, nhưng mình phân tích để cho các vị nhận ra. Có những đời sống ở trong già lam, thưa các vị, đời sống chung đụng rất là nhiều người. Ngay vấn đề vệ sinh thôi đã khó khăn cho các vị rồi nghe. Rồi vấn đề thứ hai, có những quy chế nó rất là ràng buộc, làm cho chúng ta không có thoải mái được. Về cái ăn, về cái ở, về một cái chút riêng tư về đời sống cá nhân thôi, dường như mình cũng bị xâm phạm. Rồi các vị cảm thấy dường như là mình rất ư là bất an. Điều thứ ba, dù chi thì dù, nhưng mà các vị ở đời, các vị tiếp xúc xã hội, các vị có một cái trình độ đáp ứng với cái nhu cầu xã hội tiến bộ nó ở tầm cao, ở tầm cao. Thế rồi mình xuất gia đến với chùa, những cái nơi chốn mà các thầy và các sư cô, cái trình độ văn hóa của họ, cách ứng xử của họ nó rất là Việt Nam nghe. Đa phần họ đều vậy cả. Cộng với văn hóa nhà chùa nó chồng lên nữa, về cái quyền quy của những người hạ lạp lớn, thưa các vị, nó làm cho các vị cảm thấy dường như không thoải mái. Đời sống cá nhân bị xâm phạm. Rồi đời sống về vệ sinh cá nhân dường như nó không đủ tiện nghi. sống ăn ở dường như nó cũng vô cùng khó khăn. Rồi cái văn hóa ứng xử của các thầy cô dường như nó cũng không có ngang tầm với đời sống của các vị ở xã hội bình thường. Thế cho nên nó làm rất là nhiều khó khăn, làm thành cái sự chán nản, bất an của mình, và mình cảm thấy dường như xuất gia rồi, đời sống tu mình dường như đối phó với cái chuyện là phải cư xử thế nào cho nó hợp lý, phải ăn ở ra làm sao để đẹp lòng quý thầy cô. Và thì giờ dường như nó không còn đâu. Làm công quả, phục dịch những người lớn tuổi, hạ lạp lớn, thưa các vị, dường như là thì giờ các vị tọa thiền, các vị tu tập dường như nó không còn nữa. Trong khi đó ở đời sống cá nhân, gia đình, nhất là ở nơi đất nước Hoa Kỳ hay ở Mỹ Châu, thưa các vị rằng là nhà chúng ta có không gian lớn đủ để chúng ta thiền hành. Chúng ta sắp xếp một cái phòng để có thể tọa thiền, tụng kinh, niệm Phật. Thưa các vị, đến một tuổi nào đó thì đời sống gia đình nó không còn ràng buộc các vị nữa, thì các vị sống thanh tịnh ở nhà, các vị trở thành một người xuất gia và không có cần khoác pháp y Như Lai cũng trở thành người xuất gia rồi. Tại đời sống của mình nó đã thanh tịnh rồi. Thế thì coi chừng hai đời sống này nó có những cái khó khăn. Ở nhà các vị thấy dường như khó khăn, nhưng mà nếu đó là những Phật tử trung lưu có hoàn cảnh thuận lợi, có gia đình hài hòa và không bị ai phá rối, thì các vị nên thấy rằng đây là điều kiện tuyệt vời để các vị hạ thủ công phu nghe. Kỳ thực rằng muốn tu giải thoát, đời sống nào tu cũng giải thoát cả. Cư sĩ cũng giải thoát, đừng nghĩ rằng mình cư sĩ không giải thoát nghe. Đừng nghĩ rằng mình phải làm người xuất gia mới tu hơn đời sống người cư sĩ, thưa không? Các vị ưng tu, các vị học thì thưa đại chúng rằng cái không gian học mở ra đến vô cùng ạ. Trong khi đó các vị xuất gia trong những già lam thì coi chừng cái việc học của các vị nó không đơn giản. Một là mỗi một già lam người ta có cái quy chế riêng. Nếu các vị xuất gia trong dòng chảy thiền tập của truyền thống sư ông Trúc Lâm á, các vị đừng hòng nghe được thầy Phước Tịnh giảng pháp thì mất công. Tại sao vậy? Tại vì dòng pháp của mình nó không phải dòng pháp chính từ các vị trong thiền viện Trúc Lâm đâu nghe. Rồi các vị xuất gia với truyền thống Tịnh Độ Tông thì các vị nghe pháp coi chừng cũng không có đơn giản. Tại vì đôi khi một số các thầy cũng rất là kỳ thị với nhiều dòng pháp. Nguyên tắc là như vậy. Người ta bảo rằng là ở nơi nào phải một bề tôn kính, phục vụ, nghe lời những nơi ấy, tu theo pháp môn nơi ấy truyền đạt. Đừng hòng có cái chuyện mà các vị nghe để nó tăng trưởng cái khả năng học hỏi hiểu biết của các vị đối với Phật Pháp. Thế thì ngay cái chuyện nghe pháp thôi đã khó khăn. Rồi cái chuyện các vị tham dự những khóa tu theo ý thích của các vị, đừng hòng. Ở chùa xin đi, xin về, những nơi chốn cần thiết cũng không phải là đơn giản rồi. Thế cho nên thưa các vị, theo cái nhìn của mình là những người cư sĩ Phật tử nơi đất Mỹ, Úc Châu hoặc nhiều nơi, các vị có điều kiện đó là đời sống trung lưu, không đến nỗi lo lắng gì về chuyện cơm áo gạo tiền, không bị ràng buộc gì vấn đề chi, và tình cảm giữa đời thường các vị đã không còn bận bịu nữa, thì thưa đại chúng rằng mình có quyền sắp xếp đời sống mình tu để thành đạt giải thoát vô cùng đơn giản thôi. Trừ phi những người trẻ họ nghĩ rằng là đời sống họ vô trong chùa làm một người xuất gia để phụng sự Tam Bảo, dâng hiến cả cuộc đời cho Phật Pháp Tăng, để làm thành cái giường mối cho Phật Pháp, thì thưa các vị điều đó thì nó rất là cần. Tại vì cái tuổi họ còn dài, họ học hành nè, họ cất chùa nè, rồi họ làm những công việc để kế thừa dòng chảy chánh pháp, thì thôi những người đó họ có bản nguyện sâu dày. Còn chúng ta đến một cái tuổi nào đó, bây giờ mình vô chùa bắt đầu làm chi? Làm người tập sự nhé. Quý thầy cô cắt cho các vị cái việc là phải chùi cầu vệ sinh 6 tháng, nấu ăn 6 tháng, tối lại phải xoa bóp chân cho mấy vị trưởng lão. Các vị chịu nổi không? Tôi ví dụ thôi nha. Nhưng mà chuyện này thưa các vị không lường được đâu. Cho nên thưa đại chúng rằng là nếu năng lực tu các vị nó dâng lên, khả năng hầu hiểu chánh pháp của các vị nó thấu đạt, các vị tự sắp xếp để sống mình, thì thưa đại chúng rằng là các vị có quyền tu để thành đạt được giác ngộ ngay trong đời sống hiện tiền là thân phận cư sĩ, nhưng mà rất tuyệt vời. Các vị còn có thể làm được vô vàn điều: bố thí, cúng dường, tiếp cận chánh pháp, học hỏi các bậc thầy. Và thưa đại chúng rằng là con đường mở ra đến vô cùng ạ. À. Các vị không nệ hà gì cái chuyện học với Thầy Phước Tịnh, học với Thầy Pháp Hòa, học với truyền thống thiền của Inca, học với các vị sư Mật Thừa, vân vân. Các vị ưng nơi nào, các vị có quyền tới nơi đó. Và các vị trong cái quá trình mà gieo cái nhân duyên lành, thử coi cái hạt giống nơi tâm thức mình nó hợp với điều gì. Thưa các vị là mênh mông, 1.000 cánh cửa mở ra. Thế rồi các vị đi vô chùa tu, thì thưa các vị, đôi khi theo cái nhìn của mình thì các thầy thì rất dễ. Nhưng mà bên nữ giới, thưa các vị, tìm một đạo tràng ni chúng để mình nương tựa, để mình tu tập dường như không đơn giản đâu nha. Dường như mình hơi có cái nhìn tiêu cực, nhưng mà đây là cái hiện thực của xã hội ạ. Nó rất là khó khăn cho các vị. Đó là lời giải thích của mình. Rồi mời đại chúng hỏi thêm. Cứ hỏi hết đi. Mình nói hết cả tấm lòng của mình rồi, nó có đụng chạm nhau thì ráng mà chịu nghe. Các vị không cần hỏi ai xa, các vị hỏi cô Đồng Huệ nè. Đó, cô Đồng Huệ đang có mặt nè, để biết cái quá trình cô xuất gia nó đắng cay ra làm sao khi ở một ni viện, khóc lên khóc xuống bao lần, cho đến đổi bây giờ vác xác về ở chùa Kim Cang của sư phụ đó mà cũng khóc lên khóc xuống bao lần nữa chứ sung sướng gì đâu. Hỏi biết, mình không có nói thêm đâu. Những điều mình nói đều có cái nguồn tư liệu hẳn hoi, con người thật rõ ràng. Dạ. Thực ra thì cái điều này nó không có sai. Trước mắt á, là chị cứ nói với các cháu, nói với thằng rể và con gái, nói thực ra mẹ không có ép. Thế nhưng mà mẹ nghĩ rằng tôn giáo nào cũng tốt đẹp cả. Cái gốc của mẹ là đạo Phật, và cháu nó còn bé, nó đến đây nó lại Phật theo, âu cũng là thói quen thôi, nhưng mà lớn nó tự quyết đời sống nó thôi, tụi con đừng lo. Thưa các vị, nguyên tắc là ở Mỹ này nó không áp đặt gì tôn giáo đâu nghe. Nói nó rằng là tụi con hãy để cho cháu bé nó tới 18 tuổi nó đi vô trường đại học rồi nó tự quyết định về tôn giáo nó theo. Bây giờ thì mẹ nghĩ rằng là nó niệm Phật cũng tốt, niệm Chúa cũng tốt, không có chống trái gì cả. Mẹ không hề là áp đặt nó phải theo mẹ. Thế nhưng mà nó thương mẹ là bà ngoại, nó tới đây nó thấy mẹ lại Phật, nó lại Phật theo, nó niệm Phật theo theo mẹ, thì điều này nó không có chống gì với nền tảng Kitô của con cả. Và nói cho nó biết rằng là mình rất là thoải mái. Thậm chí là con của mình sinh ra trong đạo Phật, nhưng mình gả nó cho đạo Chúa mình không ngại ngần chi. Và nói nó một lời cho nó biết, để nó đừng có cưỡng bức con bé bỏ niệm Phật gì hết, cái nào cũng tốt cả. Thế thôi. Cái chuyện cần làm quà đó, làm quà với thằng rể thôi, chứ còn đối với đứa bé thì không có vấn đề. Kỳ thật thưa các vị rằng là có những loại chủng tử nó rất là sâu, cho nên không ai làm gì có thể thay đổi được đâu nghe. Khi chủng tử Phật của mình sâu rồi thì dù cho mình sinh trong đất nước Hồi giáo, mình cũng tìm được Phật giáo mình tu à. Có những con người, thưa đại chúng rằng là họ sinh ra trong những quốc gia, điều kiện đó là Kitô hoàn toàn. Thế nhưng mà dường như họ không hài lòng với Kitô, cuối cùng họ trở thành người xuất gia hết. Nó là như vậy. Cho nên cái chủng nhân của nó đó là người Phật tử trong quá khứ, thì bây giờ dù do bố nó bắt nó theo Kitô rồi dần dần lớn lên nó cũng giác ngộ thôi. Cho nên cái điều quan trọng là mình phải nói cho người lớn biết thôi, để nó đừng áp đặt thôi. Đừng có làm con bé bị tâm thần phân liệt thôi. Chứ còn riêng đối với đứa bé thì chị có quyền để cho nó tự nhiên theo cái sinh hoạt tu tập của mình, âu cũng là điều tốt ạ. Rồi, xin mời đại chúng, các vị có quyền đặt những câu hỏi. Chúng ta còn chút thì giờ nữa mà. 15 phút nữa mình đóng chương trình. Thưa đại chúng là Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập nó rất là dày. Và thi kệ của văn bản này rất là lý thú nghe. Mình cũng kiếm chuyện lâu lâu mình đọc vô rồi dịch một vài bài thấy nó lý thú rồi trích nó ra cho các vị học cho vui. Chứ kỳ thực rằng là đi vô một tác phẩm thiền á, thì điều thứ nhất là nó đòi hỏi có khi mình phải mất rất là nhiều để khai thác cho được. Điều thứ hai đó là có những cái chiều sâu của ngôn ngữ thiền và những thi ca thiền mình vẫn còn chưa khai thác tột nguồn tột đáy. Mình chỉ nói ở cái bình diện vừa đủ để chúng ta hiểu, chúng ta tu thôi. Cũng may là mình cũng có một cái vốn liếng từ học thiền những năm xưa với các vị hòa thượng, cộng với một cái chút năng lực đọc của mình, và chắc cũng có tu chút chút nữa. Do vậy cho nên mình khai thác được những cái bài thi kệ thiền, cho đúng ra thì thưa các vị nó cũng là loại khó nhai chứ không phải đơn giản. Thế nhưng có cái đặc thù đó là dù chúng ta chưa từng quen với nền văn học thiền, nhưng mà đọc vô những câu chuyện thì cũng đầy lý thú nghe. Ví dụ như mình kể cho các vị nghe một cái câu chuyện là tiếng vỗ một bàn tay đó. Cái điều này nó liên quan đến những cái pháp hành trì để thể ngộ từ cái nghe đi vô cửa đạo thôi. Có một chú bé, chú đảnh lễ vị thiền sư. Chú nói bạch thầy, xin thầy cho con một công án thiền để con tu giống như mấy sư huynh con á. Tại vì cái thời đó là thời thiền công án rất là thịnh nha. Thế này vị thiền sư cười cười nói mi muốn công án gì? Chú bé nói dạ bạch thầy con muốn công án gì mà có thể con từ cái nghe để con có thể đi vô con đường thiền định được giống như mấy sư huynh con, là có thể ngồi thiền cả ngày trong trạng thái an tĩnh bất động vậy, con rất thích được ngồi thiền. Thế là ông già nói thôi được, ta cho mi một cái công án thiền là mi hãy lắng nghe tiếng vỗ một bàn tay, hãy quan sát, hãy lắng nghe, hãy suy tư, hãy thiền tập làm thế nào trình cho ta biết thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay. Thế rồi chú bé rất là thích chí, chú bé ra ngồi thiền được một thời, vô bạch thầy con khám phá được tiếng vỗ bàn tay rồi. Ông hỏi chứ tiếng vỗ là sao? Hắn lấy tay hắn vỗ vô người hắn. Thiền sư đâu phải tiếng vỗ một bàn tay, đâu phải cái này ngươi vỗ vô người của ngươi có tiếng kêu mà, đâu phải tiếng vỗ một bàn tay. Một bàn tay mà vỗ kêu mới là quan trọng. Thế rồi nó ra nó chiêm nghiệm, nó ngồi thiền thêm 5 3 buổi nữa là vô nó bạch thầy con nghe được tiếng vỗ một bàn tay rồi. Nó đâu quy trình cho ta, nó vỗ xuống bàn. Thiền sư cười ngắt cái này tay ngươi vỗ xuống bàn nó ra tiếng kêu, tiếng vỗ một bàn tay đâu phải là vỗ vô vật chi được. Mà thưa các vị là hắn kiếm ra đủ cách hắn trình rồi, cuối cùng không có cách nào thiền sư chấp nhận được cả. Thế là các vị ngay cái mức độ cạn nhất của ý niệm ta có thể suy diễn được. Tiếng vỗ một bàn tay là tiếng vỗ chi? Không hề phát ra tiếng vỗ được nghe. Các vị phải chạm vô một cái vật chi đó thì mới ra tiếng vỗ. Còn không thì bàn tay làm sao thành tiếng vỗ được? Âm thanh nó phải có một cái vật chi đó đối trọng, tương tác với nó. Tay vỗ vào cây, vỗ vào bàn, vỗ vào ghế. Và bàn tay vỗ vào người mới có được tiếng kêu, chứ còn một tiếng vỗ bàn tay làm sao mà có được. Thế rồi thưa các vị, từ cái cửa đó chú bé đi vô con đường thiền định tới cuối cùng rồi, thưa các vị là nó không cần trình gì cho thầy nữa hết mà nó nghiệm ra được tiếng vỗ một bàn tay. Rồi cái câu đặt ra nơi đây cho chúng ta, thế nào là tiếng vỗ một bàn tay, là công án nghe. Mình không có giảng tiền công án nhưng mà gợi ra điều này thôi. Thưa các vị, có hàm nghĩa rằng là tiếng vô thanh là tiếng vỗ bàn tay nghe. Không có tiếng. Từ cái nghe, nếu các vị đi vô Kinh Lăng Nghiêm thì các vị tỏ tường về điều này. Đầu tiên thì nghe có đối tượng, đó là đối tượng là âm thanh. Thế rồi dần dần các vị khám phá rằng là ta trở về cái nguồn của tiếng nghe là cái năng lực đang nghe chứ không phải là âm thanh đến với ta. Cũng như vậy, đầu tiên cái thấy của chúng ta thì có cái chi? Đối tượng bị thấy, phải không? Sau dần dần các vị rời đối tượng bị thấy, các vị chỉ còn lại một cái thấy mà đối tượng bây giờ nó rớt hết. Đầu tiên là cái biết của các vị nó có đối tượng bị biết, đó là này buồn này vui bị ta nhận biết. Cuối cùng là buồn vui nó rớt sạch, chỉ còn cái năng lực là cái năng lực đang nhận biết, đang chiếu sáng hiện tiền thôi. Tóm lại từ câu chuyện đó để mình đi đến một cái kết luận rằng là thưa các vị, mình thấy được đạo rồi thì ngàn con đường đi về một con đường nghe. Thấy được đạo rồi thì từ cái ngoại vi, từ cái đối tượng dần dần các vị rớt hết mọi đối tượng, chỉ còn cái chủ thể, tức là cái năng lực tâm đang nhận biết thôi. Thế thì từ sáu cửa đi trở về nguồn đó là cái nguồn tâm tĩnh lặng đang nhận biết thôi. Từ cửa mắt, cửa nghe, cửa xúc chạm vân vân đều đi vô một cửa này, tức là bật sáng năng lực quan thế âm, quán tự tại nơi tâm của các vị. Và hiểu được điều này tỏ tường gọi là người ngộ đạo, người thấy tánh nha. An trú được điều này, sống được với điều này gọi rằng đang đi vô công trình thiền tập, đang tu tập. Dù người ta không thấy các vị tu tập gì cả, thấy đủng đỉnh đi chơi, đi tới đi lui, ngồi đứng nói cười bình thường thôi, nhưng mà lúc nào cũng đang quan sát. Thì thưa các vị, đây là bậc hiền nhân giữa đời, hay gọi cách khác, đây là thiền sư thiệt, chứ không phải thiền sư dỏm nha. Còn mình chưa liễu ngộ được điều này, thưa các vị, mình tu tập nhưng mà có thời khóa đàng hoàng, có thấy cái tướng ngồi thiền vân vân, thưa các vị, còn ở cái phần ngoại vi thôi, chưa đi vô cái công trình sâu sắc. Tóm lại, cái cửa mình đang nói đó là thưa các vị, mở được cửa tâm rồi thì thưa đại chúng rằng là con đường đi vô rất là dễ, và mọi động thái của ta đều có thể trú được trong trạng thái thiền định cả. Không thời khắc nào không là lúc dụng công, rồi nó dễ vô cùng. Đi vô cái chữ này thì nó thành đạt điều như vậy. Giờ dừng lại được chưa? Hơn tiếng rưỡi rồi đó nghe. Các vị ngồi tới giờ này mà chưa ai đóng máy đó là giỏi lắm. Thế nhưng cuộc đời này vô thường, có họp thì phải có chia tay thôi. Có mở đầu buổi học thì cũng phải có đóng lại thôi. Và hẹn nhau vào thứ bảy tới. Và xin chúc đại chúng luôn an lạc. Xin kính chào. Xin chào bà cụ. Giữ gìn sức khỏe nha.